Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta là bài số 4 của chuyên đề giới học người cư sĩ. Hôm nay chúng ta sẽ vào phần học phần giới. Sau 3 buổi chúng ta học về Tam Bảo, tức là về quy y Phật, Pháp, Tăng. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào phần giới. Cái giới đầu tiên đối với người cư sĩ đó là giới sát sanh. Mời quý vị theo dõi, chúng ta sẽ vào luôn để tranh thủ. Phần đầu tiên là Thiện Trang sẽ giới thiệu quý vị là A. Trong phần 1 giới sát sanh thì phần A là lợi ích của không sát sanh. Ở trong bộ chú giải Kuddha Kapantha thì nêu như sau. Có 23 lợi ích của không sát sanh và cũng có 23 quả xấu của không sát sanh. Thứ nhất là về lợi ích là có thân hình không tật nguyền, đầy đủ các bộ phận lớn nhỏ trong cơ thể nếu mà không sát sanh. Ngược lại thì sát sanh thì bị thân hình tật nguyền. Như vậy đầu tiên đó là do cái quả báo là thân thể mình không bị tật nguyền. Đó, cho nên là cái học sát sanh nó cũng rất là quan trọng. Đúng không ạ? Tại sao thân người mình nhiều cái tật nguyền thì đó là do cái quả báo của sát sanh. Cho nên là muốn không bị tật nguyền thì hãy giữ không sát sanh. Thứ hai là có thân hình cân đối xinh đẹp. Đó là lợi ích của không sát sanh. Ngược lại, nếu mà sát sanh thì có thân hình không cân đối, xấu xí. Đấy, cho nên ai muốn đẹp á, là phải giữ giới không sát sanh. Đấy, muốn đẹp thì giữ giới không sát sanh thì mới cái thân hình mới cân đối, xinh đẹp. Còn ngược lại thì sẽ thân hình xấu xí. À, cái này ai cũng muốn đẹp đúng không ạ? Chắc chắn là trong vòng luân hồi vẫn thích đẹp. Dù thành A-la-hán nhưng nữa thì bao giờ thành A-la-hán mới thôi, chứ còn chưa thành A-la-hán thì vẫn muốn mình đẹp. Ít nhiều chúng sanh cũng có chấp này. Thì đây là giới thiệu cho những người chưa tu, chứ còn nếu ai giải thoát rồi cũng chả quan trọng nữa. Bây giờ chứng, nếu mà quý vị chứng quả thánh rồi quý vị chả quan trọng đẹp hay xấu nữa. Thứ ba, lợi ích của không sát sanh đó là người nhanh nhẹn. Và nếu như quả xấu của sát sanh đó là người chậm chạp. Cho nên quý vị thấy cũng cái sát sanh thôi. Tại sao có người nhanh nhẹn là do họ cũng có một cái phần đó là không sát sanh. Còn sao chậm chạp? Tại vì sát sanh. Thứ tư, có lòng bàn tay, lòng bàn chân đầy đặn. Còn ngược lại, nếu mà sát sanh thì có lòng bàn tay và dưới lòng bàn chân lõm sâu. Quý vị coi thử coi cái bàn tay, cái lòng bàn tay của mình á, lòng bàn tay này nó có đầy đặn không? Lòng bàn chân nữa, đầy đặn không? Rồi coi thử cái như vậy thì mình biết cái quả báo nó cũng là một phần cái quả báo của đời trước có sát sanh hay không. Thứ năm, có thân hình xinh đẹp không tì vết. Đó, nếu không sát sanh. Ngược lại, nếu sát sanh thì sẽ có thân hình xấu xí, đầy sẹo. Đó. Cho nên là nhiều người thân hình xấu xí đầy sẹo là do gì? Sát sanh. Cho nên là quý vị thấy cũng do hay à. Thứ sáu, có da thịt mềm mại hồng hào. Nếu sát sanh thì có sắc diệt tối tăm. Đó. Quý vị thấy rõ ràng á, những người có da thịt mềm mại hồng hào. Thì là do giữ không sát sanh. Còn nếu không, ngược lại thì sắc diện tối tăm. Thì quý vị thấy thật ra mấy người bán cá, bán thịt rồi đó quý vị thấy không? Nếu mà quý vị để ý mặt mày họ tối tăm, ngay trong đời này thấy rồi chứ chưa cần phải đâu xa. Điều thứ bảy, có thân hình sạch sẽ trong sáng nếu không sát sanh. Còn ngược lại thì nếu sát sanh thì có da thịt sần sùi. Cho nên là muốn đẹp cái những cái này. Thứ tám, có đại thiện tâm dũng cảm không sợ hãi. Ngược lại thì có tính hay sợ hãi. Đó, quý vị thấy tại sao có những người họ không sợ hãi rất thoải mái. Còn những người bây giờ có những cái tâm sợ này sợ kia, rồi còn bị ví dụ như bị cái gì trầm cảm rồi vân vân, đó là thật ra là cũng ngay do cái quả sát sanh. Do đời trước á, mình gây cái sát sanh thì mình gây cái nỗi sợ hãi cho chúng sanh khác đó, cho nên là cuối cùng nó quả báo mình cũng bây giờ mình bị sợ đó. Sau khi thân làm người mình bị cái quả này, cái này là giống như cái quả báo nhẹ của sát sanh đó, của sát sanh. Thứ chín, có sức khỏe dồi dào, ngược lại thì có sức khỏe yếu đuối đó, cho nên là sát sanh cũng mang đến cái sức khỏe yếu đuối. Còn nếu mà muốn không sát sanh thì sức khỏe dồi dào. 10, có giọng nói thanh tao, lời nói ngọt ngào, suôn sẻ. Ngược lại thì có tật cà lâm, nói lặp đi lặp lại không suôn sẻ. Đó, quý vị thấy cũng là cái giọng nói, giọng nói cũng thể hiện cái nghiệp đúng không ạ? Đây cũng một phần cái nghiệp. Đó là tất nhiên có nhiều nhân, nhưng ở đây chúng ta đang nói về sát sanh, nó cũng ảnh hưởng đến cái việc là nếu mà giữ được sát sanh thì cái giọng nói thanh tao, lời nói ngọt ngào, suôn sẻ. Còn người bị cái tật cà lâm, nói lặp đi lặp lại không suôn sẻ, đó là do gì? Do sát sanh, nghiệp sát sanh đó. Rồi thứ 11, được mọi người quý mến. Ngược lại nếu sát sanh thì bị mọi người ghét bỏ. Đó, quý vị thấy tại sao có những người được nhiều người quý mến? Bởi vì thật ra là do không sát sanh. Thì không sát sanh thì chúng sanh đời trước đó, họ gặp mình họ cũng vui đúng không? Đời này họ gặp lại cái ấn tượng xưa đó, cái ấn tượng xưa nó cũng đem lại cái sự gần gũi, an tâm, cho nên họ dễ gần gũi mình. Còn lại nếu đời trước mình giết nhiều chúng sanh quá thì chúng sanh nó sợ, nó ghét mình. Bây giờ nó thấy nó cũng ghét mình luôn. Tại vì cái đó là khuynh hướng tâm lý tiền nghiệp, đúng không ạ? Rõ ràng. 12, có thuộc hạ tùy tùng, bạn bè đoàn kết thương yêu. Ngược lại nếu sát sanh thì có những thuộc hạ tùy tùng bị chia rẽ. Đó, cho nên cái nhóm thì thuộc hạ tùy tùng là đông, là do mình, cũng do mình không sát sanh. Còn nếu mà sát sanh gì thì tất nhiên chúng sanh đời đó nó sợ, thì đời này gặp mình nó cũng chạy nữa, nó chia rẽ đúng không ạ? Đó, thì cho nên là điều đó cũng là do cái nghiệp này. 13, thân tâm được an lạc tự tại, không hoảng sợ. Ngược lại nếu sát sanh thì có tính hay giật mình, hoảng sợ. Cho nên cái nhiều người người có tính mạnh mẽ, không sợ hãi nè, an lạc nhiều là do cũng từ không sát sanh. Còn ngược lại thì nhiều người sợ hay giật mình rồi hoảng sợ là do sát sanh. Cho nên sát sanh nhiều có thể là sau khi dư báo lên nhân gian này dễ bị trầm cảm á, bây giờ do vậy đó. 14, không bị tai nạn do khí giới, thuốc độc vân vân. Ngược lại nếu sát sanh nhiều thì thường bị tai nạn do khí giới, thuốc độc vân vân. Cái này thì Trang thấy ngay trong đời này á, chẳng cần phải đợi đời sau mới quả nha quý vị nhớ nha, cái quả không phải lúc nào nó trổ đời sau, có khi nó trổ ngay đời này thì cái nghiệp. Tiền Trang thấy là người như hồi xưa anh Tiền Trang có anh rể, nó hay sát sanh lắm, giết con này giết con kia thì ông suốt ngày ông bị tai nạn này tai nạn kia, bị nhiều lắm. Rồi sau này học Phật thì đỡ hơn đó. Thì rõ ràng là cũng là do sát sanh, mà có những nghiệp nó nhẹ đó quý vị, là nó trổ luôn ngay trong đời này nha, chứ không phải là mình đợi cái nào nó tới trổ đời sau. Nó có nhiều cái nghiệp trổ nha, có thể trổ đời này, có thể trổ đời sau, có thể trổ đời nào đó vân vân. Và cho nên là mình phải hiểu cái nghiệp đó. Thì cái này chúng ta đã học ở bên cái bộ kia rồi. Rồi 15, có trí tuệ sáng suốt, ngược lại là người si mê ngu dốt. Cho nên là không sát sanh cũng đem lại trí tuệ sáng suốt. Còn nếu mà sát sanh nhiều thì si mê ngu dốt. Cái này thì cũng dễ hiểu thôi, thì mình học bên cái bộ kia đó. Vì thấy nếu mà cái không sát sanh thì cái trí tâm là tâm thiện, tâm lành, để tạo ra cái trí tuệ. Còn cái quả báo của việc sát sanh là lúc mình thực hiện cái việc đó là mình dùng cái tâm sân. Mình dùng cái tâm sân, mình dùng cái tâm si, dùng tâm tham, tâm tham, tâm sân. Cho nên mình dùng những việc đó thì tự nhiên cái trí tuệ mình không có. Thì thôi, quả đời sau là vậy. 16, có nhiều bạn bè thân thiết. Còn nếu ngược lại, tức là sát sanh thì có rất ít bạn bè. Cái này cũng dễ hiểu. 17. Có thân hình đẹp đẽ đáng quý mến. Ngược lại, sát sanh thì có thân hình dị hợm đáng ghê sợ. À, thì cũng là tướng mạo xinh đẹp cũng nên, nó nằm trong đây, giống như trên. 18. Có các bộ phận lớn nhỏ trong thân thể đẹp đẽ. Còn ngược lại, có thân hình kỳ dị. Đó, cho nên là nhiều khi cái nghiệp sát sanh đó là cái tướng mình, những cái chi tiết bên trong đó, chi tiết của thân thể như ví dụ bên như cái ngón tay, cái bàn tay, cái những yếu tố nhỏ nhỏ đó đẹp. Còn ngược lại thì có những cái kỳ dị. 19. Là người ít bệnh hoạn ốm đau. Còn ngược lại, sát sanh thì là người hay bệnh hoạn ốm đau. Cái này rõ ràng đúng không ạ? Tại vì mình gây cho chúng sanh đau thì mình đau thôi. 20. Là người có tâm thường an lạc. Ngược lại, tức là sát sanh là người thường sầu não lo sợ. Đấy, thì cái này cũng rõ ràng giống như trên, tương tự thôi. 21. Là người thường được sống gần gũi với con cháu. Còn ngược lại, sát sanh thì có con cháu thường xuyên xa lánh. Cho nên người cô độc cũng là một phần nếu ngoài cái sự lựa chọn mình ra. Thì mà cái việc mà bị con cháu nó hay là người khác xa lìa là do mình sát sanh nhiều. Rồi 22. Là người được trường thọ sống lâu. Ngược lại, tức là sát sanh thì là người bị chết yếu. Cái này cũng rõ ràng mình cắt đứt mạng sống của chúng sanh sớm thì mình cũng chết sớm. Đó, cái nghiệp nó vậy. 23. Điều cuối cùng đây. Không có một ai có thể mưu sát được. Đó. Còn ngược lại là người bị người khác giết chết. Đó. Thì cho nên cái nghiệp này á, cũng khiến cho người ta không có mưu sát được. Vì nhớ trong tích chuyện Pháp Cú á, có câu chuyện mà có một người đó mà bị 7 lần ông chủ hộ tìm cách giết mà cuối cùng giết không được. Và cuối cùng làm trưởng khố luôn, giàu sang luôn, một cái quan luôn. Đó, là do cái đời quá khứ á. Đời quá khứ là do như cái câu chuyện đó thì nhân cái dài lắm thì nhân không có kể đầy đủ. Thì nhân kể là thế này, có hai vợ chồng. Hai vợ chồng đó đi hình như có cái nạn gì đó cho nên nó phải trốn ở núi á. Đi đường xa bưng theo đứa con, ôm đứa con một hồi đuối quá thì người chồng mới chuyển cho người vợ ôm, rồi người vợ chuyển cho người chồng ôm, cứ thay phiên nhau đi như vậy. Một hồi thì cũng đuối quá, người chồng nói thôi bỏ con lại đi chứ không là đi không nổi nữa rồi, đói khát không có lương thực. Thì cuối cùng thì bà vợ cũng không chịu, ông chồng đi thấy để bà vợ đi trước, ông bỏ xuống thì đi khóc theo bà vợ, thấy không thấy ông chồng bê đứa con nữa thì mới nói là ủa sao con đâu rồi, ông kia ông bỏ lần trước lần kia rồi. Thế là bà vợ nói phải quay lại, hai người quay lại ôm đứa con đi tiếp, nhưng mà đứa con nó đuối sức một lát sau thì nó qua đời, cuối cùng cũng chết. Thì cuối cùng hai vợ chồng đi đến mà cũng tới một cái nhà đó, trưởng giả đó đang cúng dường cho một cái vị Bích Chư Phật. Vị Bích Chư Phật đó. Rồi cái lúc đó thì cũng đang thiết đãi rất là nhiều đồ ăn. Nên thấy hai vợ chồng này rất là đói khát tới. Thì hôm nay là vị trưởng giả đó mới giúp cho ăn cháo đồ ăn. Nhưng mà ông chồng ổng kiệt sức á, mà ăn xong ổng chết luôn, ổng không ăn được. Còn bà vợ thì sống. Nhưng mà cái chết lúc đó thì ổng đang thấy, lúc đó ổng thấy trước khi chết đó, ổng thấy cảnh con chó của chủ hộ đó. Nên là được ăn uống đầy đủ, ổng thèm như vậy. Ổng nghĩ tới con chó thôi. Ổng nghĩ tới là con chó nó sướng như vậy đó. Nó được ăn, còn mình thì đói lâu rồi, nó chưa kịp ăn. Vậy là chưa kịp ăn là ổng chết mà. Cho nên ổng nhớ cái ấn tượng đó. Cho nên là ổng chết, ổng đầu thai là con chó luôn trong nhà đó. À, rồi sau đó con chó nhà đó thì nhưng mà cái do cái bà vợ đó sau đó được ấy thì bà cũng cúng dường phát tâm cho vị Bích Chư Phật rồi hồi hướng nguyện chồng mình được cái phước lành. Thì con chó đó thì cũng có cái thiện tâm là cuối cùng được nhà đó rồi cái thỉnh và cũng chạy theo vị Bích Chư Phật, cái thỉnh thoảng tới. Rồi cái cuối cùng ông chủ nhà nó là cái mỗi lần cần gì thôi con không có thời gian con thỉnh ngài được thì thôi con nhờ con chó đi thỉnh ngài nha. Đó. tức là kêu con chó nó lên, nó cứ tới nó mừng là thỉnh ông vị Bích Chi Phật trên núi xuống. Đấy, xuống xuống thọ trai, rồi dần dần thì con chó nó tích lũy được công đức, cuối cùng nó chết do cái phước lành đó. Con chó nó sanh lên cõi trời đó, sanh lên cõi trời ở tầng trời sống được rất là thọ rất lâu, rồi sau đó sanh xuống nhân gian làm cái đứa con mà bị người ta bỏ. Rồi cái ông kia, ông trưởng giả kia, ông tìm cách ông mưu sát 7 lần mà sát được, cuối cùng là nó cũng con ổng thì chết, thằng đó thì trở thành lại lấy được cái tài sản. Thì câu chuyện là như vậy. Và sau đó cái vị đó thành giàu sang, rồi cuối cùng gặp Đức Phật Thích Ca đó. Và một trong những cái vị trưởng giả rất là nổi tiếng, gặp Đức Phật Thích Ca, sau đó là đắc đạo Tu Đà Hoàn. Quý vị thấy là câu chuyện như vậy cũng là do cái nhân đời quá khứ trồng được căn lành dưới một vị Bích Chi Phật mà ở thân phận là một con chó thôi đó. Cho nên ấy, cái khi mà cái nghiệp là không có có cái phước báo lớn, cho nên người ta mưu sát đến 7 lần mà không có sát giết được đó. Thì cái thiền trang kể tóm tắt thì thôi, chứ cái kể câu chuyện nó dài lắm, quý vị tìm trong tích chuyện Pháp Cú á. Và có lần thiền trang cũng kể được đoạn cái câu chuyện đó khá đầy đủ đó. Nhưng mà tóm lại là như vậy. Còn nếu quý vị cần thiết thì hôm nào sẽ kể chi tiết hơn. Nhưng mà nói chung cái phước ấy, cái phước tốt ấy, thì không có ai mưu sát được, cũng có trường hợp như thế, nhưng mà ít nè, phải phước lớn lắm. Rồi, ở đây chúng ta thấy ở đây có nêu ra về cái lợi ích và cái quả xấu của việc này giữ ngũ giới nè. Người nào giữ gìn ngũ giới trong sạch trọn vẹn, trong sạch và trọn vẹn đó, trong đó có điều giới có tác ý tránh xa sự sát sinh thì được lợi ích. Có ba điều như sau này. Một, sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp dục giới không sát sinh ấy có cơ hội cho quả tái sinh đời sau, trở lại làm người trong cõi người này. Tức là nếu như cái nghiệp đó là nghiệp thiện, nhưng mà nghiệp thiện lớn trong cõi dục giới, thì chúng ta học ở bên Vi Diệu Pháp á, cái tên đó là tâm đại thiện á, dục giới, thì cái khi nếu mà có cơ hội cho quả nha, tức là không có cơ hội cho quả thì cái quả khác lúc cầm chung cái nghiệp khác nó chèn bồ thì không nói, thì sẽ được tái sanh lại cõi người đó. Còn hoặc là sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp dục giới không sát sinh ấy có cơ hội cho quả tái sinh đời sau làm vị thiên nam hoặc thiên nữ trong cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. Tức là thứ nhất là có thể đó là làm người nha, giữ giới thôi, giữ giới đó, giữ ngũ giới nha. Và nếu mà được làm người hoặc làm chư thiên. Điều thứ ba, sau khi vị chư thiên chết ở cõi trời đấy, nếu trường hợp đại thiện nghiệp dục giới không sát sinh ấy có cơ hội cho quả tái sinh thì đời sau trở lại làm người trong cõi người này. Tức là không chỉ như vậy, không chỉ lên cõi người, cõi trời mà có thể cho thêm cái quả đời sau nữa. Đó, cũng lại trở làm cõi người nữa. Cho nên là ít như vậy. Còn ngược lại thì sao? Ngược lại nếu người nào mà phạm điều giới sát sinh á, giết hại sinh mạng của chúng sinh, thì dù lớn dù nhỏ thì người ấy cũng đã tạo ác nghiệp sát sinh và chịu quả như sau. Thứ nhất là nếu có ác nghiệp sát sinh nặng thì sau khi người ấy chết, ác nghiệp sát sinh ấy có cơ hội cho quả tái sinh cho đời sau trong cõi ác, chịu quả khổ ác nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát khỏi cõi ác. Tức là sẽ đọa vào đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nha. Khi nào hết cái nghiệp đó thì mới ra. Thứ hai, sau khi thoát khỏi cõi ác, trường hợp nếu có đại thiện nghiệp dục giới nào khác có cơ hội cho quả thì tái sinh đời sau trở lại làm người. Đó, tức là phải có cái nghiệp nào khác thiện, đại thiện dục giới thì nó mới tái sanh làm người. Trường hợp nếu người nào phạm điều giới sát sinh, tạo ác nghiệp sát sinh nhẹ, thì sau khi chết người ấy, ác nghiệp sát sinh nhẹ ấy không có cơ hội cho quả tái sinh, mà đại thiện nghiệp dục giới nào khác có cơ hội cho tái sinh trở lại làm người. Tức là nếu mà nghiệp sát sanh mà nhẹ thì không có đọa đâu, không có đọa đường ác, quý vị nên nhớ, chứ không phải là nghiệp nào cũng đọa đó. thì cái nào nặng hay nhẹ thì chúng ta sẽ học ở phần sau. Phần sau chúng ta sẽ có cái bảng phân chia nghiệp, nghiệp nào là nghiệp nặng, sát sanh nào họ như thế nào là sát sanh nặng, thế nào là nhẹ nha. Chúng ta sẽ học ở phần sau. Bây giờ chúng ta vào cái điều giới. Thì cái nội dung của giới sát sanh như sau. À, tất nhiên là giới rồi thì không có chữ không sát sanh nha, chữ giới là giới là răng ngăn rồi, cho nên theo chữ không nữa thì nó không có đúng, chữ giới sát sanh thôi. Thì đọc đầy đủ là như sau, nếu quý vị có thể đọc để mà thọ trì á, à, đọc dài là như thế này: con xin thọ trì điều giới tránh xa việc sát sinh, con nguyện không làm cho bất kỳ chúng sanh nào phải mất sinh mạng trước thời hạn tuổi thọ của chúng. Con giữ tâm tránh xa và dứt bỏ mọi hành động giết hại. Đó, giống như đây là một lời phát nguyện nha, phát nguyện là phát nguyện như thế. Thì cái bài này á, là thật ra cái trong cái điều giới mà tiếng Pali nó có dòng ngắn này thôi, đây là mình viết cho đầy đủ. À, thì cái dòng ngắn này mình giải thích như sau. Cái này đối với những người nào không học Pali thì thôi, chúng ta cứ nói qua thôi nha. À, cái chữ đầu tiên là cái chữ này. Đây, bây giờ mình đọc nó cũng mệt. Thì cái chữ này nó chia ra hai phần. Cái chữ gồm có pana là chúng sinh, tất cả chúng mọi chúng sinh lớn nhỏ có sinh mạng. Đó, rồi cái chữ đằng sau là atipata thì là rời mau, lìa mau tức là xa rời, mà mau xa rời được cái, tất cả chúng sanh. Rồi cái chữ tiếp theo này thì gồm có hai chữ nó ghép lại là vena veramani. À, thì cái chữ này có nghĩa là tác ý tránh xa, tức là mình khởi cái ý tránh xa. Còn cái chữ sikkha padam á, thì là điều giới, giới. Và cái chữ tiếp theo trong cái chữ này đằng sau cùng này nè, đó thì là samadhiyami, con xin tọa trì. Cho nên dịch là hành động làm cho chúng sanh lìa bỏ sinh mạng trước thời hạn gian hạn định hết tuổi thọ của chúng sanh ấy, nghĩa là giết hại chúng sanh ấy chết trước thời hạn định tuổi thọ của chúng sanh ấy. Có nghĩa là chúng sanh á, đáng lẽ nó sống thọ hơn, nó chưa tới cho lúc chết, nhưng mà mình giết nó, mình làm cho nó chết. À, thì nó gọi là hành động, nó gọi là hành động sát sanh. Tuy nhiên không như thế cũng chưa đủ, bây giờ chúng ta sẽ học kỹ hơn. À, mục C thế nào là sát sanh, thì chúng ta phải hiểu mỗi chúng sanh á chết do hết tuổi thọ, tức là hoặc là do họ hết tuổi thọ họ mới chết, hoặc là do mãn nghiệp hỗ trợ. À, tức là do hết cái nghiệp, mãn nghiệp tức là hết nghiệp, hết tuổi thọ và hết nghiệp là một trong hai nguyên nhân chết. Nguyên nhân thứ ba là do hết tuổi thọ và mãn nghiệp hỗ trợ, đó gọi là chết đúng thời. Nghĩa là gì? Ở trong ví dụ á, là đưa ra giống như cái đèn, đèn dầu hồi xưa đó quý vị. Đèn dầu bây giờ bảo quý vị chắc dùng đèn dầu quý vị biết. Thì khi nào á nó có ba trường hợp cái đèn nó tắt, đúng không ạ? Trường hợp thứ nhất là cái tim đèn nó hết rồi, cho nên cái đèn nó tắt, gọi là hết tuổi thọ. Trường hợp thứ hai là cái dầu nó hết, nên nó tắt, gọi là hết nghiệp. Trường hợp thứ ba, cả hai điều đó đều xảy ra. À, cả hai điều đó xảy ra đồng thời, tức là vừa hết dầu, hết đèn, hết tim, tim cái tim đèn nó hết luôn. Cho nên là đó là hai cái nó trở trở là lúc, thì cái như vậy gọi là chết đúng thời. Cái đèn đó là tắt đúng thời đó, đúng không? Đó, thì người nào chết cũng chết vậy đó, chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp. À, chết do vừa hết tuổi thọ vừa hết nghiệp thì cái đó là chết đúng thời. Còn cái trường hợp mà khác á thì gọi là chết không đúng thời. Ở đây nói trường hợp chúng sanh có thể duy trì kéo dài sinh mạng thêm cho đến hết tuổi thọ, đến mãn nghiệp hỗ trợ, nhưng chúng sinh ấy bị người khác giết hại, cắt đứt dòng sinh mạng trước thời gian hạn định tuổi thọ của chúng sinh ấy, gọi là giết hại chúng sinh. Có nghĩa là ví dụ như con muỗi nó đang là nó sống còn 7 ngày nữa, mà mình giết nó trước, chết trước, tức là tuổi thọ nó là còn 7 ngày, nhưng mà mình giết mất rồi. À, mình đập nên nó chết đó, mình lấy cái quạt mũi mình quạt cho nó chết. Thì những cái đó gọi là giết hại chúng sanh, tức là làm chúng sanh nó chết trước khi thọ mạng nó hết, hoặc là chết trước khi nghiệp nó hết, hoặc là chết vừa lúc hai cái đó nó hết mà mình không mình làm trước, thì tác động làm trước thì cái đó gọi là giết hại chúng sinh. Thì rồi chúng ta sẽ vào cái phần tiếp theo. Ở đây cái quan trọng bên này, cái mục này là quan trọng, là đủ năm cái chi pháp thì mới phạm giới sắc sanh. Chứ đủ năm chi pháp thì mới phạm giới sắc sanh nha. Chứ không phải là mình nói giết là này nó phạm đâu, không phải. Ở đây học rất kỹ. Ở đây nếu người nào có tâm sở tác ý đồng sinh với tâm bất thiện giết hại chúng sanh, hợp đủ năm chi pháp của giới sắc sanh, thì người ấy phạm giới sắc sanh. Cái này mình giải thích theo kiểu vi diệu pháp. Vi diệu pháp thì có tâm sở và tâm sở tác ý. Tác ý tức là cái chủ động, cái chủ ý của mình á. Mà nếu khi đó mình dùng cái tâm bất thiện mà có cái tâm sở này đi chung để giết hại chúng sanh, thì đủ năm chi pháp nè thì mới phạm giới sắc sanh. Năm chi pháp đó là gì? Quý vị nhớ cái đoạn này nha. Thứ nhất, một là chúng sanh có sinh mạng. Chúng sanh không sinh mạng, những chúng sanh nó không có sinh mạng thì không có. Sinh mạng ở đây, chúng sanh ở đây có gồm hai phần là danh và tinh thần, là thọ tưởng hành thức. Cái này nói chung á. Rồi hoặc là sắc, là thân thể vật lý. Thì cái nào chúng sanh đó là có sinh mạng là như thế. Chứ không phải là cái cây. Cái cây thì nó có sinh mạng không quý vị? Cái cây một cái cây như một cây mai, một cây đào mình thấy mình chặt như vậy mình có sát sanh không? Nhiều người cứ nói sát sanh cây mai, cây đào nó là chúng sanh vô tình, tức là nó chỉ là cái cây, nó chỉ có gì phần sắc và thân thể của nó và vật lý, nó không có phần tinh thần, nó không có thọ tưởng hành thức như con người. Thọ là cảm nhận, tưởng là gì, là suy nghĩ, hành là cái cũng có suy nghĩ, thức cũng suy nghĩ, cứ cho vậy đi, nói vậy cho đơn giản, rồi ai muốn hiểu rõ coi bên ngoài kia. Thì bây giờ cái cây nó mình tưởng có nhiều cái cây, mình đụng vô cái lá nó co mình tưởng là nó có tinh thần, chứ không phải, đó là cái cơ chế của cây nha, không phải. Cho nên á, phải là chúng sanh có sinh mạng, chứ không phải học riết rồi như thiện trang thấy những người học đại thừa riết rồi cái gì cũng sợ hết. Cái cây cũng sợ luôn, đụng cái cũng thậm chí cái vật đụng vô cũng sợ đó, đó là bị học riết rồi bị gì quý vị biết không, cái đó gọi là rớt vào hiện tượng gọi là trầm cảm, tức là mình học đại thừa riết bị loạn, bị điên. Tại vì sao? Lại vì nhìn tất cả đều là chúng sanh hết, chúng sanh có mạng hết, trong khi đó nó không có mạng. Nhớ có rất nhiều cái xung quanh ta không có mạng, cái bàn nó không có, cái ghế không có, cái cây nó có ông thần cây, nhưng mà cái ông thần cây là ông ở trên cái cây chứ không phải là cái cây, là cái sinh mạng đó. Cho nên đầu tiên phải xác định được chúng sanh có sinh mạng nha. Lát nữa chúng ta sẽ đi tới cái chúng sanh nào là có sinh mạng, như vi khuẩn nè, virus nè, đúng không? Đó, người ta gọi là, có người gọi là vi trùng ấy, thì vi trùng đó, những cái loại đó là có sinh mạng hay không? Ví dụ như chúng ta đưa ra một vài toán mà lát nữa chúng ta nếu kịp thì chúng ta sẽ giải, đó là gì? Ví dụ như mọi người để người thai đi, cái bài toán người thai đây là có cái gì đó, uống cái thuốc gì đó để diệt tinh trùng. Vậy uống cái thuốc diệt tinh trùng đó có phạm sắc sanh hay không? Rồi có phạm phá thai hay không? Đó là những vấn đề mà chúng ta phải học cho kỹ để chúng ta thực hành. Lần này thì Trang sẽ chia sẻ đầy đủ những tình huống đó. Rồi ở đây như vậy, yếu tố thứ nhất là chúng sanh phải có sinh mạng. Chưa? Yếu tố thứ hai, biết rõ chúng sanh có sinh mạng. Tức là mình phải biết rõ chúng sanh nó có sinh mạng. Chứ bây giờ mình biết là con chó rồi đó, nhưng mà thấy con chó, nhưng mà mình phải biết đó con chó. Chứ bây giờ nó nằm y như cái ủ mối đó, rồi đi ngang qua, là mình tưởng cái gì, mình tưởng chắc là cái gì đó thôi, chứ nó chui chui ở đất á. Thế mình kia, ôi cái ủ mối giống con chó quá à. Nhưng mà mình biết là không bằng, mình nghĩ trong đầu mình nghĩ không phải con chó, mình chém phát cho nó vui thôi, cái ủ mối ai ngờ chém chết con chó. Thì cái đó là không biết rõ chúng sanh có sinh mạng. Thì cái yếu tố thứ hai này nè, đó Nên đó cũng là cái yếu tố quan trọng, phải biết rõ chúng sanh đó có sinh mạng. Rồi, cái này quan trọng nha, từ từ chúng ta nhớ năm cái này rồi chúng ta nói tiếp. Thứ ba, tâm nghĩ giết hại chúng sanh. Đó, tức là nếu trường hợp như vừa rồi mình chém con chó con bằng đất á, mà con chó đó con chó thật, thì cái tâm nó đâu có nghĩ giết hại chúng sanh đâu, đúng không? Cho nên cũng không có phạm nha. Đó. À, tâm nghĩ giết hại chúng sanh, phải có cái tâm nghĩ giết hại chúng sanh đó. Rồi thứ tư là cố gắng giết hại chúng sanh, tức là mình có hành động. Ở đây cố gắng mình dịch ra là hành động, có hành động à, thì nó rõ ràng, phải không? Có cái hành động cố gắng giết hại chúng sanh. Rồi thứ năm là chúng sanh ấy chết do sự cố gắng đó hay là sự hành động đó. Ở đây nói hành động đi chứ cái chữ cố gắng thì cũng không có rõ lắm ha. Nhưng mà tại vì cái bản dịch này người ta ghi cố gắng thì mình cứ hiểu một hành động. Thì năm cái yếu tố này là cái nguyên nhân để mà khiến cho gọi là đủ năm chi phần để mà sát sanh, phải phạm giới sát sanh nha, phải năm chi phần. À, nếu người nào có đủ năm chi pháp này thì người ấy phạm giới sát sanh, nếu không đủ năm chi pháp này thì không phạm giới sát sanh. Đó, nhớ nha. Chứ không phải vô cái quốc phát sanh hết. À, học riết rồi bị loạn đó, cho nên cái có người cái nói cái gì đó vừa mới cái gì khởi ý nghĩ hại người thôi đã là sát sanh rồi à, thì cái như nói vậy là học riết nó bị điên, cho nên là tại sao nhiều người học tịnh độ hoang mang sợ hãi là vì học sai à, phải có rõ ràng như vậy à, chúng sanh ở đây là có phần danh và sắc. Danh là tinh thần, sắc là thân thể vật lý nha. Rồi định nghĩa như vậy, sát sanh tức là cắt đứt sắc mạng chủ của chúng sanh thuộc về sắc pháp, còn danh mạng chủ thuộc về danh pháp thì vẫn sinh rồi diệt liên tục đời kế tiếp, rồi từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng sinh tử luân hồi trong tam giới bốn loài, tùy nghiệp theo nghiệp quả, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng sanh, trừ khi đã chứng quả giải thoát niết bàn. Có nghĩa là mình thoát sanh thật ra mình làm gì quý vị biết không? Ở đây nói dài vậy nhưng mà tóm lại, chúng sanh nó có hai phần, một cái phần là tinh thần gọi là danh, một phần là bể thân thể gọi là cái thân thể là cái sinh mạng, đó là cái thân thể vật lý. Thì mình sát sanh thật ra là mình chỉ giết mà mình cắt đứt cái mạng sống về cái gì, về cái thân thể, chứ còn cái đời sống tinh thần của họ, cái dòng tâm nó sinh diệt liên tục, nó có chết đâu. Nó liên tục từ đời này qua đời khác, nó cứ chuyển thân, nó đi qua đời khác, nó đi qua miết như vậy theo nghiệp của nó, cho nên mình không có giết được cái đó à, quý vị hiểu không? Không có giết được cái dòng nghiệp đó, cái tâm thức đó, nói đơn giản gọi là cái dòng tâm thức đó không giết được à, chứ cho nên là hiểu, phải hiểu cho đúng nha, chứ không có nói là mất linh hồn, không phải cái kiểu đó, không phải nha, nhớ là hiểu vậy. Rồi cái đó mới hiểu, quý vị học á, học cái kinh Nguyên Thủy mình mới thấy có nhiều cái mà bây giờ mình so ra, dù người nổi tiếng nói cũng sai nữa, người nổi tiếng ghê gớm đó mà nói, ví dụ một cái chúng sanh mà nó chia ra nhiều chúng sanh là điều đó không có, cái dòng tâm thức nó chỉ một dòng tâm thức thôi, dù mình thấy có cái con gì đó mình cắt đôi, ví dụ như con mấy cái động vật nhỏ nhỏ đó, nó phân ra đôi. Thì thật ra khi phân ra đôi, thật ra nó là có cái thức khác, có thức nó sành nha, chứ không phải đâu à, đó cái không phải là một cái một con nó chia hai con rồi thức đó nó chiều đôi, không phải, có một hai chúng sanh khác nhau à, theo cái vi diệu pháp rất rõ ràng, cho nên mình phải hiểu à, đấy. Thì cái sát sanh thật ra là vậy. Rồi bây giờ mình từ từ đi, mình cái học nhẹ nhẹ nhớ năm cái chi phần này là chúng sanh có sinh mạng, biết rõ chúng sanh có sinh mạng, rồi tâm có ý nghĩ thì giết hại chúng sanh, rồi có ra hành động hay cố gắng, tức là ra hành động giết hại chúng sanh, rồi cái chúng sanh nó chết phải do cái hành động đó. Ví dụ bây giờ ví dụ như mình á, mình ví dụ như mình cho một cái khái niệm này đi à, quý vị vì thù ghét một người đó à, vì ghét ông chồng quá đúng không, bây giờ Việt Nam mình hay có, cho nên mua một cái loại thuốc độc à, về để sát hại ông chồng, cho ông chồng ăn à, để ông chết à, bỏ vô đồ ăn. Như vậy đủ năm chi phần không? Thứ nhất là chúng sanh có sinh mạng, biết đúng không? Ông chồng mà chúng sanh có sinh mạng, rồi biết rõ chúng sanh có sinh mạng không? Biết, ông biết ông chồng mà. Rồi tâm nghĩ giết hại chúng sanh là ông chồng có không? Có. Rồi, ba chi phần rồi. Thứ tư, có ý giết hại, có ra hành động cố gắng, ok, có luôn. À, rồi thứ năm, ông chồng đó, nếu như ông chết vì cái thuốc đó, rồi ok, đúng. Nhưng mà nếu không phải chết vì cái thuốc đó mà hôm đó chẳng qua là do ông ăn vô thì nó chưa chết nha, nhưng mà hôm đó xui quá ông ra đường tai nạn giao thông chết, nó không liên quan mình, thì như vậy vẫn chưa phạm giới sắc sanh, mặc dù cái thuốc đó chưa phát huy tác dụng, ra đường xe tông chết rồi đó, thì cái đó là không đủ chi phần, không đủ năm chi phần thì vẫn không phạm giới sắc sanh nha. Đó là chúng ta đưa ra ví dụ vậy cho cái dễ. Rồi chúng ta sẽ vào tiếp về cái phương tiện sát sanh là một e. Thứ nhất là tác ý tâm ác giết hại chúng sanh có hai cách. Một là bằng thân, là tự chính mình giết hại chúng sanh ấy. Hai là bằng khẩu, là sai khiến người khác giết hại chúng sanh ấy. Thì cái này là thật ra nó còn thiếu một ý nữa, bằng ý nữa. Bằng ý là quý vị phải tu thiền định á. Ở đây còn thân khẩu ý nha, còn ý nữa là ở đây tại dân cái tiền liệu người ta biết thiếu á. Tu thiền định theo trong nhập thiền dùng thần thông á, dùng cái ý nào đó để hạ xuống sanh được nha. Nhưng mà cái đó không kể, thì thông thường người ta tu thiền tới đó người ta không muốn giết hạ xuống sanh đâu, người ta không kể ở đây. Rồi thứ hai, cố ý giết hạ xuống sanh có 6 cách như sau. Một là tự mình giết hạ xuống sanh, ví dụ mình tự mình làm luôn, không cần bảo ai hết. Hai, sai khiến người khác giết hại chúng sanh bằng lời nói, bằng chữ viết hoặc bằng cách ra hiệu, vân vân. Cái này dễ đúng không? Tự mình giết hại chúng sanh với con gà, về muốn làm thịt con gà thì tự mình giết rồi khỏi nói. Thứ hai là khiến người khác, sai khiến người khác bằng lời nói, như viết cái giấy kêu bà đem tới cái cho cái đứa bán gà ha, đưa cái tờ giấy nói bà giết cho tôi con gà đây, chút nữa tôi lấy. Đó, vậy là như vậy là bằng lời nói, bằng chữ viết, hoặc là bằng cách ra hiệu, nói ra hiệu tới cái bà bán thịt gà đó, ở chợ đó, nói kìa, bữa nào mà tôi chạy xe ngang qua mà tôi giơ cái tay lên đó là bà cứ giết con gà, chút nữa tôi quay lại tôi lấy nha, giống như cố tình như vậy để tránh cái tội không sát sanh đó mà, nhưng mà vẫn vào không nha, ra hiệu cũng được, hoặc là bây giờ nhắn tin hay làm gì đó, nói chung là nhá điện thoại là người ta hiểu đúng không, đó, cũng không được. Đó như vậy là điều là ta hiểu điều cũng là sát sanh. Thứ ba là phóng lao, ném dao, bắn tên, bắn súng vân vân làm cho chúng sanh ấy chết. Đó, thì cái này thì rõ ràng. Thứ tư, người làm ra những vũ khí để giết hại chúng sinh có tính chất cách, có tính cách hay tính chất lâu dài như đào hầm, đặt bẫy, rèn gươm giáo, đúc súng đạn, bom, thuốc độc, vân vân. Đây, quý vị chú ý cái này người nào mà làm vậy đó, thể khi nào có người sử dụng những vũ khí giới ấy, thuốc độc ấy để giết hại chúng sinh, thì người tạo ra những thứ vũ khí ấy, thuốc độc ấy phạm điều giới sát sinh, bởi người ấy có tác ý trong ý ác trong có tác ý trong ác tâm giết hại chúng sinh có tính chất lâu dài. Cái này mình ghi tính chất thì cho nó rõ, cho tính cách cái ngôn ngữ không có rõ. Có nghĩa là gì? Ở đây quý vị có một cái vấn đề mà chúng ta phải để ý dùm. Ai làm ra những cái vũ khí như dao, vũ khí thuốc độc vân vân, mà khi làm quý vị tác ý là làm này mai mốt để giết người, giết chúng sanh khác, rồi quý vị làm xong rồi đó, thì quý vị đem cho người ta, đưa người ta bán gì đó vân vân, lung chuyển đưa gì đó, thì khi nào người khác dùng cái đó mà người ta giết được chúng sanh thì mình cũng phạm giác sẵn sàng luôn, tại vì tâm mình lúc đó đã tác ý rồi. Cho nên học cái này cẩn thận đó, vậy nhiều hoang mang cái lỡ con làm trong ngành dao búa rồi sao, dao kéo rồi đó, rồi làm chế tạo bom đạn súng ống rồi sao, thuốc độc rồi sao, thì quý vị phải tác ý cái này là tao không có làm để giết hại chúng sanh, nhưng mà khó lắm, tại vì trong khi làm mình chắc chắn mình có nghĩ Mình có phải cố gắng nghĩ ngược lại, nghĩa là cái này làm vì cái lý do gì đó, mình phải làm vì công việc này tôi phải làm, tôi không có chuyến công việc khác, vân vân cái này kia. Thì cái ý đó nó không có ý sát sanh, mà chỉ cái là ý đó để làm cái việc đó thôi. Thì nó nhẹ, chắc là lâu chắc cũng có khởi một chút nhưng mà nó đỡ. Còn không á, nó liên tục nghĩa làm với nó, giống như người ra chế tạo gươm giáo à, cái mà chế tạo cái gươm đi à, kêu đây mà để mai mốt mà ra chiến trường à, chúng sanh nó dùng cái này, hồi xưa đó dùng cái này để chém nhau đó, đó thì nếu mà nghĩ như vậy là mình tạo sát sanh đó, sau này người ta dùng cái đó người ta chém mà có người chết vì cái gươm của mình, phải chết vì cái gươm mình nha, chết cái gươm của ông bên cạnh ông chế thì cái đó là tội của ông, còn có ông mình hai người cùng trong xưởng nhưng mà biết cái con dao nào cái gươm nào ra. À, cho nên là tùy nha, à, cái gã nào ra sử dụng thì người đó xu à, kiểu vậy à. Rồi thứ năm là gì, là sử dụng bùa chú phù phép trù yếm vân vân làm cho chúng sinh ấy chết. Cái này thì, à, bây giờ ai có bùa chú gì đó mới khả. Thứ 6 sử dụng pháp thuật của mình để giết hại chúng sinh, cái này nó thuộc dùng thiền định cho pháp thuật vân vân. Rồi đó là cái sơ khởi. Bây giờ chúng ta vào cái mục tiếp theo là ép là ác nghiệp nặng hay nhẹ của điều giới sắc sanh. À, thì bây giờ chúng ta quan trọng đúng không ạ, phải biết coi nó nặng hay nhẹ à. Vậy thì nặng hay nhẹ thế nào, bây giờ chúng ta căn cứ vào mấy cái điều sau đây, căn cứ 4 điều. Một là đối tượng bị sát hại, nếu mà giết bậc có phước đức lớn như bậc thánh cha mẹ hay bậc có giới đức thì tội cực trọng đó. Đây, cho nên tội này là tội nặng, cực nặng luôn chứ không phải nặng nữa, tức là bậc thánh nè rồi cha mẹ là bậc có giới đức thì đã tội cực nặng. Giết bậc thánh nhân thì ác nghiệp, thì tạo ác nghiệp nặng hơn giết hại hạng phàm nhân, tức là hạng phàm phu thì rõ ràng cái nghiệp nó nhẹ hơn, nếu mà quý vị giết phàm phu thì nhẹ nghiệp hơn giết thánh nhân. Rồi tiếp theo, giết hại thánh nhân bậc cao thì tạo ác nghiệp nặng hơn giết hại thánh nhân bậc thấp. Cái này rõ ràng, ví dụ quý vị giết A-la-hán thì tội đọa địa ngục vô gián. Nhưng mà quý vị giết Tam Bảo A-na-hàm thì chưa tới. Mà giết bậc Tu Đà Hoàng thì cái nghiệp nhẹ hơn cái bậc Tư Đà Hàm. Đó, thì cái thế mà tính. Rồi, giết hại người có giới thì tạo ác nghiệp nặng hơn giết hại người không có giới. Có nghĩa là bây giờ một cái người giữ giới, ví dụ như một cái người giữ giới, bây giờ ví dụ như Thiên Trang đi. Thiên Trang cố gắng giữ 250 giới của tỳ kheo, 227 giới của tỳ kheo Nam Triền, Bắc Triền 250 giới. Mặc dù mình không giữ được hết, nhưng mà cái giới của mình cũng giữ được nhiều, hơn 200 giới. Đây, cứ cho là 200 giới đi. À, thì cũng giới của Thiện Trang vẫn nhiều hơn cái giới của người khác, vậy đúng không? Cho nên là cái giới của người nhiều hơn thì quý vị giết cái người giới nhiều hơn thì chắc chắn nghiệp nặng hơn. À, cho cái người không giữ giới là người không có giữ giới nào, còn quý vị giữ 5 giới, 8 giới thì quý vị người ta giết quý vị, giết cái người không giữ giới thì rõ ràng giết cái người giữ giới đó là nghiệp nặng hơn là cái người không có giới. À. Tiếp theo, giết hại người thì tạo ác nghiệp nặng hơn giết hại loài súc sanh. À, thì cái này rõ ràng đúng không ạ? À, người thì súc sanh, rõ chưa? Chỗ này nè, quan trọng nè. Lần trước mình không có học cái chỗ này. Giết súc sanh có thân lớn, nặng tội hơn súc sanh nhỏ vì phải cố gắng nhiều hơn. Tức là bây giờ quý vị muốn giết một cái con vật lớn thì phải nỗ lực, hành động phải mạnh mẽ hơn, đúng không? Phải giữ dứt khoát ra. Vì một con gián nó bò qua, quý vị chừng đạp cái nó chết à, là giết nhẹ, hành động nhẹ nhàng thôi. Nhưng một con chuột, quý vị đâu đạp nó chết được, đủ dễ gì đạp nó chết. Phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn, nhưng cái tâm nó mạnh mẽ hơn, cái tâm nỗ lực nhiều hơn thì cái nghiệp nó nặng hơn. À, bây giờ muốn giết một con bò, quý vị phải tốn sức bao nhiêu thứ à, cái tốn sức cái này, tốn sức cái kia, tốn nhiều con lắm, tốn sức trói con bò là này kia rồi mới giết được nó. Cho nên cái tốn sức đó tức là cái nghiệp mình nó nặng hơn, quý vị hiểu không ạ? Tại vì mình phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn, mình phải nỗ lực nhiều rồi mình phải dùng sức, dùng tâm đủ thứ cái kiểu, cho nên cái ấn tượng nó mạnh hơn, cái nghiệp nó mạnh hơn đó. Đó là vậy thôi. Rồi như vậy rất rõ ràng đúng không ạ? Đối tượng bị sát hại rồi. Thứ hai, tâm khi sát sinh, tức là bây giờ muốn căn cứ nghiệp nặng hay nhẹ thì căn cứ thứ nhất là đối tượng bị sát hại. Căn cứ thứ hai là tâm khi sát sinh. Thì đây, đây quan trọng nè, những người mà chưa tránh được nghiệp sát thì học kỹ dùm cái này. Cái trên thì mình phải né rồi đúng không ạ? À, cho nên là cái trên này né rồi. Cho nên ăn ăn ai mà ăn sát sanh á, vẫn còn sát sanh á, cố gắng ăn mấy con nhỏ nhỏ nó đỡ hơn đúng không ạ? Nó đỡ tội hơn còn lớn. Đó, nhưng mà bây giờ tới tâm. Có ác ý mạnh, cố ý muốn giết, sân hận mạnh thì tội nặng. Còn nếu mà tâm sân yếu, vô tình, không chủ đích rõ thì tội nhẹ. Đó. Cho nên tức người ta quá cố gắng giết cho người ta chết, sân hận mạnh thì tội nặng. Còn nếu mà chỉ vô tình, tâm yếu, sân nhẹ nhẹ thôi vân vân thì cái tội nó nhẹ. Thấy chưa? Đó, cái này, này quan trọng lắm đó. À, cho nên đã là tội nặng tội nhẹ thì phải căn cứ vào những cái điều này. Rồi, cái này dễ hiểu ha. Điều thứ ba là sự chuẩn bị toan tính. Đây cũng là quan trọng nè. Nếu mà lên kế hoạch, mưu tính, tìm phương tiện để giết thì tội nặng. Còn xảy ra bất ngờ, không chuẩn bị thì tội nhẹ. Đó, giống như cái bây giờ thế gian người ta cũng theo cái luật này đúng không ạ? Rõ ràng nó giống thế gian. Là gì? Quý vị lên tính chất là đi cướp của giết người đó, quý vị tính toán hết. Tính càng nhiều thì mai mốt tội càng nặng. Còn vô tình thôi, ra đường thì tự nhiên cái gặp cái chuyện đánh nhau, đánh qua đánh lại, cái bị giết người ta thì vô tình thôi. Nó không phải là vô tình mà lúc đó cũng cố cũng giết, nhưng mà cái tình huống bất ngờ thì cái tội sẽ nhẹ hơn đúng không? Quan tòa sẽ nhẹ hơn. Thì cũng vậy, trong Phật pháp cũng vậy. Cái mà tính lâu trước, tính lâu dài, nghiệp nặng. Còn cái không tính nhẹ. Đố tại sao đó quý vị? Đố quý vị tại sao? Dễ thôi mà, tại vì mình tính lâu dài là cái tâm mình nó dồn sức một thời gian rồi. Quý vị hiểu không? Cái nghiệp nó liên tục, cái trong đó nó một, đâu phải một nghiệp đâu. Mà cái tâm niệm liên tục theo sát na tâm đó, nó nhiều cái dòng tâm liên tục, tiến lộ trên tâm, liên tục tính toán trong đó, quá trời tích lũy, nghiệp nó nặng mới đã đó. Còn kia mới bục phát lên một chút xíu thôi là ra tay thì như vậy nó nhẹ, đúng không? Đó, cho nên nó rõ ràng lắm. Quý vị thấy Phật pháp với thế gian người ta cũng hợp nhau lắm. À. Rồi, thứ tư, mức độ hỷ lạc khi giết. À. Nếu mà thấy vui, hả hê khi giết thì tội nặng. Còn nếu mà thấy hối hận hoặc không vui thì tội nhẹ. Ở cái này quan trọng nha. Đó. Cho nên là cái giết rồi đó, nhiều người... Đây là lý do tại sao người biết học Phật, à, tức là người học Phật mà phạm giới nó vẫn tội nhẹ. Còn người mà học không học Phật phạm giới tội nặng. Giới đây không nói giới, làm nghiệp á, tạo nghiệp á, nặng hay nhẹ. Tại vì cái người mà không học là họ hả hê, đúng không? Ví dụ quý vị ra mà bắt một con cá lên, quý vị muốn giết con cá, quý vị cũng thấy ân hận không vui, quý vị mới giết con cá nó đâu nỡ nào, mặc dù làm thịt cho con cá cho nhà ăn. Còn cái người kia thì người ta không học Phật, cái này họ vô họ giết ầm ầm, họ vui, rồi bữa nay thì thậm chí đang vui nữa, vui vì giết được con cá này vì cho gia đình ăn ngon rồi đó. Cho nên cái tâm nó khiến ra tạo nghiệp nặng, hiểu chưa? Cho nên học Phật vẫn có giá trị hơn không học Phật dù chưa giữ giới được đó. Cho nên là vẫn tốt ha. À, học cho rõ ràng. Rồi, nếu giết bậc thánh A-la-hán, giết cha, giết mẹ của mình thì người ấy tạo ác nghiệp nặng nề nhất vì thuộc về ác nghiệp vô gián trọng tội. À, thì cái đây là thánh nhân A-la-hán, cha mẹ. Tại vì sao không nói tới cái tội thân Phật ra máu? Bây giờ mình đâu có Phật đâu. Nhớ nha, không có cái tội đẳng lưu đâu nha. Không có tội đăng lưu là giết, ví dụ như bây giờ phá hoại hình tượng Phật á, mà nói là bằng cái tội với làm thân Phật ra máu, cái đó là đại thừa đó, đại thừa Trung Hoa nó mới nói nha, chứ còn thật thế kinh không có. Cho nên không có, cái đối tượng nó khác nhau, không thể, cái một cái là hình tượng thôi, một cái thật Phật thật nó khác nhau, cho nên không có cái nghiệp đó, nhớ, không có nghiệp đăng lưu đó mà quất cho người ta thành tội vô gián, không có. Chỉ đây có là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán thôi. À, bây giờ phá hoại hào tăng nữa. Nhưng mà đây đang nói tội sát sanh thì không có phá hoại hào tăng. Mà chỉ có thánh nhân là A-la-hán, giết cha, giết mẹ thì người đó tạo nghiệp và vô gián đồng tội. Thì sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián đồng tội ấy cho quả tái sanh ở đời kế tiếp trong đại địa ngục A-vi-si, tức là A-ti. Không có nghiệp nào có thể ngăn được. ngăn cản được. Cho nên ông Đề Bà Đạt Đa đó, quý vị thấy ai mà ông vua Xà Thế đó là đọa chắc chắn, dù giết cha rồi không có cách nào tránh được, không thể nào không đọa địa ngục được nhá. À, Đại Thừa rồi mở ra nói là có cái pháp nào đó để khỏi đọa địa ngục, nhưng mà không có nên nhá, không có. Kinh Nguyên Thủy không hề có. À, chứ đó là những người đời sau thôi. Chịu khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới mong thoát khỏi địa ngục. À, cho nên là đừng cứ dính vô giết cha, giết mẹ, giết cha A-la-hán. A-la-hán này mình không biết, mình giết cho dù biết hay không biết thì cái đối tượng đó vẫn là A-la-hán. Giết cha, giết mẹ thì cái chuyện đó chúng ta sẽ xét sau, ở tình huống đằng sau. Ờ, nhưng mà quý vị cẩn thận dùm nha, cái chỗ giết cha giết mẹ đó là Thiền Giang có nhắc cho quý vị, Sư Đại Khanh cũng nhắc á, là quý vị nếu mà có cha cái mẹ bị ốm đau bệnh tật rồi để cái dây ống thở nó sắp chết á mà rút ra là chết á, thì làm ơn nếu ai có rút, đây là làm ơn thôi, nếu ai có rút thì tránh dùm đó, cái người rút đó không phải là con của người đó, nhớ không phải con của người bị rút. Nhớ dùm chứ không, nhiều khi lúc đó vô dáng tổng tội dính vô đó là cái thành giết cha giết mẹ đó, quý vị hiểu không? Nên nguy hiểm lắm, cho nên là tránh ra dùm nha, cái đó là tránh ra dùm, cẩn thận vẫn chắc ăn hơn. Dù không biết đó chết thật hay chết giả đâu biết đâu, chưa chết biết chết hay chưa nữa, nhưng mà rút cái dây kiểu đó là nhiều khi chết thiệt là xui, là thành cái tội vô dáng, tội giết cha. Dù đó là ý tốt nhưng cái nghiệp vẫn là nghiệp nặng đó, cho nên là hãy cẩn thận. Chúng ta sẽ học những cái tình huống đó đằng sau. Bây giờ nha, bây giờ vô thực tế tí đi. Bây giờ chúng ta sẽ làm rõ những cái tình huống nè. Một G là làm rõ những tình huống vấn đề liên quan đến giới sát sanh. Ví dụ nhất, người tự sát có phạm giới sát sanh không? À, bây giờ chúng ta theo quý vị, người tự sát có phạm giới sát sanh không? Thì bây giờ để mà xét thì chúng ta xét cái năm chi pháp của giới sắc sanh. Bây giờ trở đi ấy, quý vị cứ nhớ dùm năm chi pháp của giới sắc sanh là ok. Rồi quý vị trả lời hết được tất cả các tình huống, tại vì Thiền Trang chỉ dạy cho quý vị khoảng mười mấy tình huống thôi. Nhưng mà quý vị đem năm cái chi pháp này quý vị xét là ok, có thể giải quyết được tất cả các tình huống nha. Chứ không phải là cái nào cũng đi tới hỏi thầy, không cần. Mình học cái chính. Rồi năm chi pháp đó là: một là gì? Chúng sanh có sinh mạng. Hai là biết rõ chúng sanh có sinh mạng. Ba là tâm nghĩ giết hại chúng sinh. Bốn là cố gắng giết hại chúng sinh. Năm là chúng sinh ấy chết do sự cố gắng ấy. Thì bây giờ chúng ta coi từng cái đối tượng này, tức là năm cái chi pháp này, coi có hay không. Và nếu thỏa được mãn điều kiện, mình đánh dấu ích ở đây. Nếu không thỏa, bỏ. Thì mà hồi nếu thấy năm cái dấu ích là phạm sát sanh, không có dấu ích là không phạm sát sanh. Rồi ở đây chúng ta coi, thứ nhất là chúng sanh có sinh mạng, có không? Có, là ai? Là chính mình, tại vì mình muốn tự sát đúng không? Là chính mình, có, như vậy điều kiện nhất thỏa. Rồi, rồi biết rõ chúng sanh có sinh mạng, cái chi pháp này á, thì mở ngoặc tí, trên nói chưa kỹ, chi pháp này ám chỉ đến chúng sanh khác, không phải chính mình, tức là biết rõ chúng sanh sinh mạng, cho nên cái chi pháp này không có thỏa. Ở đây thầy giải thích cái bộ luật này, bộ luật Nam Truyền này nói không thỏa điều này, tức là chỉ đến chúng sanh khác, không phải chính mình. Rồi, tâm nghĩ giết hại chúng sanh, có, bởi vì mình lúc đó mình nghĩ giết cũng chính mình muốn giết mình, cho nên là có. Rồi, cố gắng giết hại chúng sanh, có, cố gắng tự sát, tự giết chính mình, có. Và chúng sanh ấy chết do sự cố gắng ấy, thì mình chết do sự cố gắng của chính mình, đó. Như vậy có bốn cái chi phần thôi, còn cái chi phần này thiếu, thì thiếu một chi phần là vẫn không sát sanh. Cái cách giải thích này là cách giải thích khác cái lần trước đúng không ạ? Giải thích bên kia là bên Đại Thừa, thì bên Trung Hoa thì giải thích là cái kiểu là cái giết là trước khi chết, thì tại vì cái mình chết thì cái thức mình nó chết trong sát na đó, nó chết trước rồi mình đâu, thì cái kiểu như mình chết trước rồi thì nó đâu có thể nào tác nghiệp thành cái nghiệp sát sanh được. Thì cái đó cũng giải thích đó đúng nha, cũng hay. Nhưng mà ở đây ấy, thì lại đưa ra cái giải thích khác là cái chúng biết rõ chúng sanh không có sinh mạng á, thì lại là chúng sanh khác chứ không phải mình. Thì lại đây, cái này là lại một cái giải thích có vẻ không thiết phục bằng. Có vẻ không thôi. Mà miễn sao giải thích được rồi, tóm lại sát tự tự sát, không phạm giới sát sanh nha, không phạm giới sát sanh. Có lại là vậy. Do ở đây chúng ta giải thích theo hai kiểu rồi. Do chi pháp thứ nhì, tức là biết rõ chúng sinh ấy có sinh mạng ám chỉ đến chúng sinh khác không phải chính mình, trong trường hợp người tự giết mình, tức là tự sát, thì thiếu chi pháp này, cho nên người tự sát không đủ năm chi pháp phạm giới sát sinh. Vậy người tự sát không phạm giới sát sinh. Đó, như vậy người tự sát không phạm giới sát sinh nha. Đó, tóm lại là cái cách giải thích khác. Thì chúng ta cứ nhớ ở đây thì cái này thật ra chỉ có mỗi tình huống này thôi, không có tình huống này phức tạp thôi. Nhưng ở đây cũng có lưu ý nè, tuy người tự sát không phạm giới sát sinh, nhưng nếu người tự sát do tâm sân, tâm sân á, sân tâm là tâm sân, chán đời, tuyệt vọng, không muốn sống trên đời này nữa, thì sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp tâm sân ấy có cơ hội cho quả thì tái sanh trong cõi ác, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả nghiệp ấy mới thoát khỏi cõi đấy. Vì sao? Ở đây là do nó tâm, do cái tâm sân. Mà nếu cái tâm sân đó lúc chết nha, phải là lúc chết nó cho quả, cái lúc đó người ta chết, người ta tự sát rồi, và đến lúc cuối cùng người ta kêu ôi thôi cũng vui, tôi cũng chết rồi, khỏe quá, mà người ta vui á, thì cái ngay cái tâm thân nó tâm hỷ bắt đầu, nó là tâm thiện á, họ vui á, thì nó tái sanh cảnh lành. Cho nên nó khác với giải thích trước kia người tự sát là rõ hết, nhưng mà thông thường người tự sát do cái tâm sân, cho nên cái sân cuối cùng mà bất mãn đời, ấn tượng nó mạnh quá nên chết, đọa, đọa là do vậy. Và cái điều này á, trong kinh Tăng Chi Bộ có nói, như trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy nè, này chư tỳ khưu, chư tỳ kheo á, như vậy khi lâm chung với ác tâm do phiền não ô nhiễm sẽ tái sinh trong cõi ác, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh. Ở đây trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói, quan trọng là khi lâm chung với ác tâm do phiền não ô nhiễm thì mới tái sanh vào cõi bốn đường ác nha. Vậy ở đây á, là quý vị thấy nếu mà cái người đó quan trọng lúc chết thế nào đó. Cho nên tuy là tự sát chưa chắc họ đọa. Thì cái câu chuyện này chúng ta thấy ở trong kinh cũng có mấy ghi nhận mấy câu chuyện đó không ạ. Có vị cái vị đó đau bệnh quá rồi tự sát. Thì lúc trước khi tự sát nhờ mấy người kia nói của Đức Phật tới khải thị, xong Đức Phật ra đi rồi ông cuối cùng cũng tự sát. Thì tự sát xong mà ông chứng A-la-hán luôn. Đúng không ạ? Thì trong cái giây phút cuối cùng chứng vẫn chứng A-la-hán. Cho nên đâu phải đâu, do cái tâm xả tâm, cái tâm buông hết vẫn chứng A-la-hán. Chứ nếu mà cái vị đó đó mà phạm sát sanh á thì cái giới thể nó đâu có viên mãn, quý vị hiểu không? Không phải giới thể mình nói giới nó không viên mãn thì không chứng A-la-hán được, quý vị hiểu không ạ? Tại vì nếu phạm giới thì làm sao chứng A-la-hán? Phạm giới đó thì phải với trọng nữa khác hả, với trọng út chết mà, thì làm sao chứng A-la-hán? Nhưng mà rõ ràng cái vị đó không phạm giới thì mới chứng A-la-hán. Đó là trong kinh A-hàm hay kinh Nikaya đều có câu chuyện, không phải một câu chuyện, mấy câu chuyện như vậy. Cho nên cái người đó không phạm giới sát sanh, cử trường hợp điển hình trong kinh là như thế nha. Như vậy rõ ràng ha, tức là tùy tự sát không phạm giới sát sanh nha, nhớ giùm nè. Chứ không phải qua bên đạo gia Trung Quốc nói ghê quá ha. Ở đây cũng không phải, do cái tâm quan động, cái tâm cuối cùng của họ. Rồi đó là tình huống thứ nhất khó. Bây giờ chúng ta vào tình huống dễ hơn, những cái tình huống dễ nè. Ví dụ thứ hai, đây coi như bài tập chúng ta làm luôn. Học cái kiểu này thì chúng ta mới nhắm chắc được. Một người đi chợ mua thịt hay cá chết đem về làm đồ ăn có phạm giới sát sinh không? Đó, tức là bây giờ quý vị tu rồi, quý vị không dám mua con cá sống, con thịt thịt sống, thịt con gì đó còn sống, mà quý vị mua thịt cá chết rồi đem về làm đồ ăn có phạm giới sát sinh hay không? Thì muốn biết phạm giới hay không, chúng ta xét là năm chi pháp của giới sát sinh. Bây giờ coi nha, thì chúng ta cùng làm nha. Một, chúng sanh có sinh mạng, có không? Thực thể đây là gì? Có thỏa hay không? Mấy cái chúng sanh này nó có sinh mạng không? Mua thịt rồi, cá chết rồi, không. Đúng không? Không có, như vậy điều kiện này không thỏa. Thế ra đâu có đâu. Cái này đâu có thực thể ở đây, đâu có chúng sanh, mấy cái này đâu có chúng sanh có sinh mạng đâu, đâu có, không có. Điều thứ nhất không thỏa, vậy thì khỏi cần xét nữa đúng không? À, nếu mà biết rõ chúng sanh có sinh mạng ở đây đâu, mình đâu có có chúng sanh không sinh mạng này, cá thịt chết rồi mà, chết rồi, hết rồi, không có sinh mạng nữa. À, cho nên là hết, không có thỏa mấy điều kiện này, nó tóm lại không thỏa điều kiện nào hết. Nên chính vì vậy kết luận là không phạm giới sát sanh. Đó. Không phạm giới sát sanh. Chính vì thế này cho nên bên Nam Triền người ta mới ăn mặn. Quý vị hiểu không? Đó, người ta ăn mặn là tại vì người ta thấy không phạm giới sát sanh. Nhưng mà quý vị nếu mà luận theo nhân quả, tất nhiên là nó cũng có ít nhiều tác động trong đó. Quý vị không, nếu người ta giết sẵn rồi chết rồi đó, chứ còn ra đó mà bảo người ta giết cho mình thì cũng có vấn đề đó. Nhưng mà cái này nó có cộng cái có cái dòng nghiệp xấu trong đó, chứ không phải nó không phạm sát sanh, nhưng mà vẫn có cái vấn đề trong đó nhé, nhớ đó. Nhưng mà có cộng nghiệp xấu thì đúng hơn ha, cộng nghiệp xấu, có cộng nghiệp bất thiện chắc chắn. Bởi vì đằng nào quý vị cũng làm gì làm cũng ủng hộ người ta, ủng hộ cái người đó, người sát sanh, thì quý vị cũng có cộng nghiệp bất thiện đó, nhưng mà không phạm sát sanh nha. Đó. Rồi như vậy cái trường hợp này mình xét không có thỏa điều kiện nào nên mình nói không 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 không, ai không cho rồi đó, không có anh ấy không thì cho nó rõ không nè. Đó. Cái trên này đánh chữ không vô đây cho nó rõ nè, không. Đó. Đó. Rồi như vậy không một cái thì thôi khỏi cần xét mấy cái sau cho khỏe nha. Đó. Mình học thông minh mình cắn không có xét nhiều. Cả thôi. Rồi tình huống thứ ba, ví dụ ba, một người đi chợ đến hàng bán tôm cá, người ấy không chịu mua những con tôm cá đã chết mà chọn lấy những con tôm cá còn sống, bảo người bán hàng làm thịt những con tôm cá ấy rồi mua đem về làm đồ ăn, người ấy có phạm giới sát sanh không? Cái này quá dễ đúng không quý vị? Rồi bây giờ quá dễ. Rồi bây giờ mình để tôm cá nó nhiều quá thôi, bây giờ mình để bớt đi chữ đi, ăn con tôm đi, bữa nay ăn món tôm thôi vậy đó. Giả sử vậy đó, người ta tôm thôi chứ tôm cá nhiều quá, hai cái đối tượng thôi, tôm thôi. À, con tôm còn sống ha, con tôm còn sống rồi đó, à, chọn lấy những con tôm còn sống. Rồi bây giờ người ấy bảo người làm thịt con tôm đó, à, con tôm chắc là đâu làm thịt, nó cắt thôi ha. Rồi đem về làm đồ ăn, vậy có phạm giới sát sanh hay không? Bây giờ mình để giảm đối tượng lại cho dễ, thì đầu tiên ta cũng xét là năm chi này, năm chi pháp này. Một, chúng sanh có sinh mạng, có không? Có. Còn tôm nè, tôm cá đó, à, tôm cá, còn không mình để tôm cá luôn cũng được, đâu sao ha? Chúng sanh có sinh mạng là tôm cá, hiểu chưa? Đó, tôm cá là có sinh, chúng sanh có sinh mạng. Rồi như vậy là thực thể là tôm và cá, tôm cá. Rồi như vậy điều kiện nhất thỏa mãn, thỏa mãn xét tiếp điều kiện thứ hai, tôm cá rồi. Rồi vậy bây giờ thứ hai, mình lúc mình đi chợ như vậy đó, người đi chợ vậy có biết rõ chúng sanh có sinh mạng không? Sao không biết? Biết chứ, chắc chắn biết, chắc biết biết mà. Con tôm con cá nó có sinh mạng mà, có người nào mà khờ đến nó không biết, trừ khi người điên thôi, chứ còn có cũng là tôm cá thôi. Mà người điên cho nên là người điên là không sát sanh rồi, không có phạm giới sát sanh đó, là tại vì họ bị điên. Còn đây mình tỉnh mà, rõ biết mà điên chắc không đi chợ được vậy đâu à. Rồi tâm nghĩ giết hại chúng sanh có không? À, cái này khó nha. À, có giết hại chúng tâm nghĩ không? Cái này là có đó. Biết rõ ràng bắt người ta báo người ta làm thịt giùm mà, rõ ràng báo nó làm thịt nó chết thì rõ ràng là có thỏa mãn điều kiện luôn, có. Rồi cố gắng giết hại chúng sanh có không? Tức là có ra hành động không? Có. Hành động đây là gì? À, hành động này là ra lệnh đó, là sai khiến, là nói đó, sai khiến là mũ đó, sai khiến nó thuộc về sai khiến, hành động này là sai khiến. Như vậy có. Rồi chúng sanh ấy chết do sự cố gắng đó, tức là do hành động đó, có không? Đúng luôn, tại vì người ta sai khiến, người ta làm, người ta làm giùm. À, do người ta làm giùm, à, do người ta làm giùm thì có rồi, do người khác làm giùm, à, thì vậy là đủ rồi, làm giúp, cho nên vẫn đủ luôn. Vậy thì kết luận người này phạm sát sanh, kết luận là có phạm, người ấy phạm sát sanh, phạm giới sát sanh nha. Rồi, như vậy để rất dễ dàng học năm chi pháp này thì có gì đâu. Bây giờ mình học cái vi diệu pháp rồi, mình cái học mình dùng cái tiêu chí của bên đó mình đối chiếu qua làm tất cả các tình huống đều có hết nha. Rồi đó, dễ tình huống này dễ. Bây giờ tình huống khó hơn chút đi. Ví dụ 4, một người đi chợ đến hàng bán thịt gà, không chịu mua thịt gà đã làm sẵn mà chỉ vào con gà đang còn sống, bảo người bán hàng rằng: ông bà hãy làm thịt con gà bán, con cờ kia bán cho tôi. Người ấy có phạm giới sát sanh hay không? Cái này giống y chang trên đúng không, khỏi cần phải suy xét. Y chang mà chỉ đổi cái đối tượng con gà thôi, thì như vậy cũng là thỏa hết đúng không. Chúng ta có cái này làm nhanh để cho ôn lại cho nhớ mấy cái ấn tượng thôi, đủ hết. Đối tượng ở đây thực thể là con gà. Biết rõ mà chúng chúng sanh có sinh mạng là con gà đó đó. Con gà đó luôn, con gà kia, con gà đó đó. Rồi biết rõ chúng sanh có sinh mạng không, có, cũng là con gà đó luôn nha. Cái này dễ dàng không có gì. Rồi tâm nghĩ với khải chúng sanh không, có chứ, sao không với khải được. Nó trong đầu nó mua, thật ra nó muốn bảo làm thịt nè, bảo làm thịt là bảo có. Có luôn nha, có tâm giết hại chúng sanh nha, nghe bảo làm thịt á, cái tâm đó là bảo làm thịt á. Rồi rồi hành động có không, hành động là bảo người ta làm thịt đó, có sao không có. Rồi có luôn. Nghĩ là làm thịt đây, cái đây mình nói nghĩ nè, nghĩ nghĩ làm thịt rồi bảo làm thịt, được cuối cùng chúng sanh nó chết do sự cố gắng ấy. Đúng rồi, do là đó có luôn, do người khác là giùm, người khác làm thịt giùm đó. Như vậy là phạm giới sát sanh, nghe chưa? Rất đơn giản thôi, có gì đâu, không có khó gì. Cho nên mình học cái chi pháp đó, nó rõ ràng lắm, phạm giới sát sanh. Rồi bây giờ càng ngày càng khó hơn nè, bây giờ tình huống khó hơn chút, đây dễ rồi. Tình huống thứ năm, ví dụ năm, một người làm bếp đi chợ mua những con cá còn sống, con gà còn sống, đem về làm món ăn cho người, ngon miệng cho người chủ. Vậy người làm món ăn và người chủ dùng món ăn, người nào phạm giới sát sanh tạo ác nghiệp? Cái đây thì cái tình huống này thì căn cứ, chúng ta căn cứ vào năm chi pháp, thì cái người làm bếp á chắc chắn rồi, giống như trên nè, người ta bắt giết cá giết gà làm món ăn cho chủ thì phạm giới sát sinh, tạo ác nghiệp sát sinh vì hội đủ năm chi pháp giới sát sinh giống như trên, đúng không? Cái này rõ. Bây giờ chúng ta coi thử người chủ nè, bây giờ người chủ thế nào, người chủ nè quý vị nè, nhớ đọc lại tình huống. Người chủ thì sao, người chủ thì có nhắc gì tới người chủ không? Không thấy, không thấy người chủ ra tay gì hết. Thì bây giờ mình sẽ tương tự, mình sẽ xét trường hợp nhất là người chủ bảo người bếp làm phải mua con cá còn sống, con gà còn sống về làm món ăn cho mình, thì người chủ cũng phạm giới sát sinh, tạo nghiệp ác nghiệp sát sinh. Cái này dễ dàng đúng không? Cái trường hợp này thì giống như trên cho nên mình nói nhanh thôi. Trường hợp thứ hai, người chủ chẳng hay biết gì về người làm bếp giết cá giết gà, chỉ có biết dùng những món ăn mà người làm bếp dọn lên bàn mà thôi, thì người chủ không phạm giới sát sanh vì không có chi pháp nào trong năm chi pháp phạm giới sát sanh. Quý vị thấy không ạ? Tại sao không có chi pháp nào? Bây giờ mình xét thử coi nha, cái trường hợp này tại sao không có chi pháp nào hết trong năm chi pháp này? Thì người đó có biết cho chúng sanh có sinh mạng không? Có liên quan gì đâu, biết đâu người ta dọn lên nó ăn thôi mà, đâu có biết, đúng không? Có biết rõ chúng sanh có sinh mạng hay không? Có biết đâu người ta làm thịt dọn lên thôi, đúng không? Không biết. Có tâm nghĩ sát hại chúng sanh không? Không, tại ông kia cái người làm bếp đi mua chứ tôi có nói gì đâu. Đó, tự mua, tự chịu trách nhiệm. Cho nên mấy ông chồng ít nghiệp sát hơn, còn mấy bà vợ đi chùa tu suốt mà nghiệp sát nặng hơn, còn ông chồng ở nhà ông ăn không sướng, không? Không có bị. Rồi cũng không cố gắng giết hại chúng sanh, người đó đâu cố gắng đâu, ông chồng ở nhà không? Ông chủ nè, đây người chủ. Thì ông chồng mình cũng vậy đó. Đó. Rồi cuối cùng mà chúng sanh nó chết do sự cố gắng ấy, mình đâu có cố gắng gì đâu, người ta chỉ ăn thôi. Cho nên đây là nguyên nhân tại sao người nữ tu hành thì nhiều, mà phước báo thua đàn ông. Tại vì người mẫu Việt Nam toàn ôm cái bếp, tự mình làm. Quý vị thấy chưa? Đó, cho nên là rõ ràng á, cho nên cái nhiều khi nghiệp bất công ha. Không phải bất công đâu, tại vì ở Việt Nam như vậy chứ quý vị ra nước ngoài qua Đức coi, người Đức người ta người đàn ông vô bếp, người nữ khỏi vô. Cho nên là nó ngược. Đấy, qua châu Âu là quý vị thấy người nữ được sức nhiều nước, được sức lắm. Còn đàn ông phục vụ ngược lại. Thì quý vị thấy nó đâu có, cho nên thế giới nó là tương đối mà. Thế giới nó tương đối. Rồi như vậy chúng ta cái đây là làm nhanh, tại vì nó giống tình huống trên. Bây giờ chúng ta đây. Người dùng thuốc diệt muỗi, diệt trừ sâu bọ, vân vân, có phạm giới sát sanh không? Cái này thì cũng dễ đúng không ạ? Rồi quý vị thử, cái này quá dễ, ai cũng nói có chắc luôn. Bây giờ chúng ta coi xét năm chi pháp của giới sát sinh nè. Thứ nhất, chúng sanh có sinh mạng, có không? Có là diệt muỗi, muỗi rồi sâu bọ nè. Đấy, muỗi sâu bọ là chúng sanh có sinh mạng nè. Mũi sâu bọ rõ ràng, mình làm cho nó chậm chậm chút cho mọi người theo kịp. Mũi sâu bọ vân vân. Rồi có thỏa điều kiện thứ nhất, đó có chúng sanh có sinh mạng. Mũi sâu bọ là không thể nào mà không có sinh mạng được, đúng không? Chúng ta rõ ràng. Thứ hai, biết rõ chúng sanh có sinh mạng, biết rõ luôn mấy con này nó có mạng sống, biết. Đó. Ít vô. Rồi tiếp theo, tâm nghĩ giết hại chúng sanh, có không? Dùng thuốc diệt muỗi, diệt sâu bọ, rõ ràng muốn giết chúng sanh không có được. Có à, muốn có luôn. Rồi cố gắng giết hại chúng sanh, có không? Có, dùng mấy cái thuốc đó đem rải, đem gì đó vân vân, có. Rồi chúng sanh nó ấy chết do sự cố gắng ấy, mấy con này có chết không? Có, chết thì bị phạm, nó không chết thì nó chạy hết, nó không có chết con nào thì không phạm. Chắc nó chết chứ làm sao mà sống được, đúng không? Có con, một con chết cũng phạm nữa. À, một con chết cũng phạm. Cho nên chắc chắn phạm giới sát sanh. À, chắc chắn là phạm giới sát sanh rồi. À, như vậy trường hợp này là kết luận là phạm giới sát sanh, không có khó khăn gì để mà kết luận. Bởi vì cái tình huống này quá đơn giản trong đời sống hàng ngày của mình. Rồi bây giờ tình huống khó hơn nè. Đây, cái đây tình huống thứ 7. Ví dụ 7, dùng thuốc diệt vi khuẩn, ở dân gian gọi là vi trùng, có phạm giới sát sanh không? Đấy, quý vị suy nghĩ trước đi, tí đi rồi quý vị trả lời. Che lại màn hình rồi. Quý vị suy nghĩ là dùng thuốc diệt vi khuẩn dân gian gọi là vi trùng á, thì có phạm giới sát sanh không? Nhiều người họ sẽ không biết. Thì ở đây chúng ta làm luôn nha. Thôi chịu khó làm nè. Xét thêm năm chi pháp của giới sát sanh. Thứ nhất là chúng sanh có sinh mạng, cái này vi khuẩn á, hay vi trùng á, không biết có sinh mạng hay không, mà nhiều người không có kiến thức, không biết. Thì ở đây á, nếu mà mình vi khuẩn á, mình xác định nó có hay không cũng là vấn đề. Thì cái này á, theo vi khuẩn á, con vi khuẩn là bacteria là chúng sanh hữu tình đơn bào có sự sống, nhưng mà không phải tất cả vi khuẩn đều là chúng sinh, cho nên nó khó phức tạp. Nhưng mà trong trường hợp đông thông thường là vi khuẩn là có, cho nên mình cứ nói thông thường nha, thông thường là các trường hợp thông thường thôi. Đó là vi khuẩn, là đối tượng này là thông thường, vì nó là chúng sanh đơn bào, nó vẫn tồn tại sống một mình, nó đập nó được, nó tự sinh sản được. Cho nên vi khuẩn, con vi khuẩn là cái dạng chúng sanh nhỏ thôi, hữu tình. Và trong vi diệu pháp hay gì vẫn tính là sát sanh hay không, thì bây giờ đầu tiên có thực thể là vi khuẩn, thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Chúng sanh vi khuẩn nó chúng ta biết rõ hay không? Cái đây thì chia ra hai trường hợp. Nhớ, cái này chia ra hai trường hợp. Có khi một số người vì vô minh không biết, nghĩ là nó không có. Cho nên cái chỗ này hoặc là có hoặc không. Cho nên chỗ này có không đều có thể xảy ra. Có hay không đều xảy ra. Giống như nhiều người bây giờ không biết có hay không. Có một số người bữa nay mới biết là có, một số người trước giờ nghĩ nó không. Cho nên ở chỗ này ấy, cũng có mà cũng không. Hai trường hợp tùy theo mỗi đối tượng. Cho nên cũng có và cũng không. Nhớ. Chứ không phải là lúc nào. Nếu mà mình biết nó có thì là có. Phải. Có thỏa mãn, còn không là không. Rồi tâm nghĩ với khả chúng sinh thì cũng tương tự như vậy. Nếu như quý vị diệt quy khuẩn, cái trường hợp này nó cũng phức tạp. Tại vì sao? Quý vị vi khuẩn, quý vị nghĩ ơi nó không phải chúng sanh mà thôi cái gì đấy việc thôi, thì cũng có cũng không, nó cũng phức tạp như vậy. Tức là cũng lúc có thể nó có mà mình biết rồi, bây giờ mình biết rồi nè, bữa nay mình biết rồi nè mẹ đó, trước không biết thì không biết, trước đâu biết nó đâu không. Cho nên tùy lúc nha. Nhưng mà đồng tu tịnh độ nghe hòa thượng tịnh không nghe là biết có rồi đúng không, vậy thì không thể nào không được hết. Cho nên đấy, mình phải chia cả hai trường hợp, có không luôn. Rồi cố gắng với khả chúng sinh thì cái việc dùng thuốc là có, nhưng cũng có không. Nhưng mà nếu nó là mình chỉ cố gắng thì cái này mình đã có cố gắng giết cái chúng đó rồi, đúng chưa? Thì có, cái này là có chắc, có hết. Giết chúng sanh đó, giết có ý, có hành động ra tay mà, có hành động thì cái này thì có nè. Cái này dù cái tình huống nào thì cũng là chúng sanh nó có hết, và chúng sanh nó cuối cùng cũng chết vì mình. Con vi trùng đó, con vi khuẩn đó chết vì mình, chết. Như vậy ở đây á, nếu như xét có hai trường hợp quan trọng, quý vị biết nó là chúng sanh hay không, chúng sanh có mạng hay sinh mạng hay không. Nếu quý vị không biết thì quý vị sẽ rơi vào trường hợp không không, thiếu hai chi pháp. Cho nên quý vị thiếu rồi cái chi pháp thứ ba này có thể thì không có, nói chung có thể là rơi vào có, nhưng mà cho dù thế nào quý vị cũng thiếu một chi pháp, ít nhất là thiếu một chi pháp thì quý vị không sát sanh. Nhưng mà quý vị biết nó là con vi khuẩn, nó là chúng sanh hữu tình, nó có sinh mạng rồi, thì quý vị biết rồi và tâm quý vị nghĩ là dùng cái thuốc này cho nó chết đó, chắc chắn quý vị sẽ phạm thôi, không chạy được hết. Cho nên kết luận ở đây phải có mấy tình huống lận, chứ không phải một tình huống. Có ba tình huống, đúng không ạ? Trường hợp một là gì? Trường hợp một là phạm. Trường hợp nhất phạm sát sanh. Phạm sát sanh với điều kiện gì? Phạm giới sát sanh với điều kiện phải có điều kiện. Điều kiện là gì? Đó là quý vị biết nha. Ở đây Thiền Trang không có nói. Có ba trường hợp phạm. Trường hợp hai không phạm, thì phạm với điều kiện quý vị biết con vi khuẩn nó có mạng sống, rồi quý vị muốn giết nó và quý vị ra tay thì nói chung là vậy. Đây là với điều kiện là quý vị biết vi khuẩn là chúng sanh hữu tình, và quý vị có ý giết nó, cái diệt. Thì nếu không phạm sẽ rơi vào trường hợp trường hợp hai và trường hợp ba cũng không phạm luôn. Trường hợp hai là quý vị không phạm thôi, mình ghi không phạm cho nhanh ha. Không phạm với quý vị nói là không biết vi khuẩn là chúng sanh hữu tình, chỉ cần không biết thôi là được. Không biết là quý vị đâu có không biết là vi khuẩn là chúng sanh hữu tình là quý vị không phạm, tại vì quý vị không thỏa một điều kiện là không phạm rồi. Trường hợp 3, quý vị vẫn biết con vi khuẩn đó là chúng sanh hữu tình nhưng mà vẫn không phạm. Trường hợp 3 không phạm cái thứ nào nào, biết chúng sanh vi khuẩn rồi nhưng mà không cố ý giết thì mới được. Còn đây cố ý giết thì trường hợp này ở đây mình không nói, nhưng mà ở đây mình thêm lưu ý thôi, mình cái trường hợp này nó dùng thuốc diệt vi khuẩn có phạm giới hay không này, tại vì nó không rõ ràng cho nó thôi thì Thiền Trang ghi vô trong đây trường hợp 3 này đi cho nó rõ ràng, để quý vị cứu cho quý vị cái bàn thua trong thấy chỗ này. Nó là gì? Biết cái vi khuẩn chúng sanh hữu tình nhưng mà không có ý giết, đó là gì? biết hữu tình rồi, biết nó là loài hữu tình nhưng mà không có ý giết. Không có ý giết có nghĩa là gì? Tôi chỉ muốn chữa bệnh thôi. Ví dụ uống thuốc, dùng thuốc để chữa bệnh với ý nghĩ chữa bệnh. Đừng có nghĩ gì tới con vi khuẩn nó chết hay không chết mà nghĩ về chữa bệnh. Cái này cũng có nhiều người nghĩ như thế, thì cái trường hợp này không phạm. Nhớ nha, cho nên là học giới học cho kỹ vô, đừng có học mới màng màng rồi hoang mang. Hôm nay chúng ta học rõ ràng ba trường hợp này rồi đúng không ạ? Đó, vì quý vị yên tâm. Cho nên khi bệnh, quý vị hãy nghĩ rằng là quý vị dùng thuốc để trị bệnh. Đó, đừng nghĩ xuyên lung tung thì quý vị không phạm. À, cho nên còn nếu mà học mà cái kiểu mơ màng sạm, à, nhớ cái tác ý quan trọng lắm. Cái tác ý làm gì, giống như cái câu chuyện ở trong kinh tiểu bộ quý thấy không? Cái cô đó cổ không có tác ý là đưa gươm, đưa giáo, đưa tung tên cho ông chồng giết mấy con nai con gì hết, mà cổ chỉ nghĩ là đưa, đó là vâng lời, đó là tung theo lời của thầy của chồng thôi, thì không phạm sát sanh. Đó, nhớ nha. Đó, cho nên cái quan trọng là mình học Phật pháp để xài như này nè, chứ không học á là không biết xài rồi hoang mang, rồi lo sợ, và lo sợ là lúc lâm chung đó nó hoang mang. Đấy, còn khi mình có tâm rõ ràng đó, rõ ràng như vậy nha, cho nên phải học kỹ càng cái giới này. Đó, cho nên Thiền Trang nói lần trước Thiền Trang chia sẻ không có chi tiết, không phải Thiền Trang cố tình chia sẻ không chi tiết mà do cái bờ giới của Bắc Triền nó rối quá. Lần này thì học cái giới của Nam Triền kỹ, cho nên là rất là chi tiết. Thiền Trang nó thích từ cái đó, thích Nam Triền rồi vậy, nói rất là tuyệt vời. Cho nên ở đây có ba tình huống nha. Cái trường hợp là phạm giới sát sanh nếu mình biết vi khuẩn và chúng sanh hữu tình và mình có ý giết, còn không biết rồi thì nó là rồi, thì cái đối tượng nó thiếu một cái chi phần thôi. Không biết rồi thì từ cái chỗ này không là cái là thiếu một cái chi phần là không có phạm nha. Còn cái trường hợp thứ ba, mình biết rồi nhưng mà mình không có nghĩ tới nó, mà mình chỉ nghĩ là uống thuốc để trị bệnh hoặc là cho con mình trị bệnh thôi, chứ con mình nó bị bệnh, bị khuẩn gì đó nó mọc trên người đó vân vân, đấy khuẩn, vi khuẩn khác nha. Còn ở đây nói virus nữa, virus thì lại khác nha. Virus là nhỏ hơn vi khuẩn khoảng 1000 lần và không phải là chúng sanh hữu tình, mà nó chỉ là một cái tế, không phải tế bào, nó không phải, chưa phải tế bào, nó chỉ một cái dạng hoạt chất á, nó hoạt động nó phải cấy, nó dựa trên tế bào. Ai học y học á, học về cái kiến thức này lên Google search cũng ra, nó nương vào tế bào để nó sống, nó nhân đôi ra, là nó không phải là tự nhân đôi mà nó nương vào tế bào để tế bào nhân đôi, không chia, nó phá vỡ cấu trúc tế bào nó gây bệnh. Thì con virus, quý vị bị bệnh mà bị bệnh virus, quý vị uống thuốc không phạm giới. Cho nên ở đây chúng ta phải ghi thêm một cái điều chú nữa, là nếu bị bệnh mà vì bị bệnh uống thuốc trị bệnh thì thôi ghi dấu xào đi. Uống thuốc trị bệnh hoặc là chữa bệnh gì đó, hoặc là chữa bệnh gì về, chữa bệnh mà do virus tạo ra nha, virus tạo ra thì không có phạm giới sát sanh. Nhớ giùm chi tiết này nha. Đó, cái dòng này quan trọng đó, chứ cần yên tâm. Cho nên cái nhiều người không hoang mang là tại vì không học tới nơi tới chốn, rồi cái quất lại này vô lại kia. Thì cái đó nó không nên, không nên. Cho nên đấy là một điều rất đáng tiếc cho nhiều người học không tới nơi tới chốn. Cho nên là virus, quý vị tra trên mạng hay kiểm tra lại, virus nó không phải là chúng sanh, tại vì nó không có hoạt sống. Trong vi diệu pháp cũng xác định rất rõ là không phải là chúng sanh hữu tình, nó chỉ là giống như cái một cái loại hoạt chất đó hoạt động, nó dựa ra, nó phải bám vào cái tế bào, bám vào cái thứ khác nó mới sống được. nó mới hoạt động, mà hoạt động đó nó chỉ là phân chia, nhưng nó không có tâm thức. Nói chung là nó không có tâm thức nha. Virus là không phải chúng sanh hữu tình, nó không có tâm thức. Đấy, thì không có tâm thức cho nên không phải là chúng sanh hữu tình. Vì vậy quý vị bị bệnh, quý vị yên tâm, nếu quý vị coi bệnh nào. Cho nên thật ra có những bệnh á, mình dùng cái thuốc gọi là gì ta? Kháng sinh á. Thì cái thuốc nào mà kháng sinh á, là thật ra là nó giết chúng sanh vi khuẩn nha, nó giết vi khuẩn. Nhưng nó không có giết được cái virus nha. À, quý vị nhớ vậy. Virus là nó chữa, cho nên chữa cái loại bệnh đó, ai học y học biết hai cái bệnh nó khác nhau. À, cho nên là phải hiểu, mình bệnh, mình biết, phải biết coi bệnh đó là bệnh gì. À, và nếu như quý vị không biết thì quý vị cứ uống cái nghĩ đây bị bệnh này do virus nó gây ra, thì quý vị uống thuốc yên tâm, quý vị không có sát sanh đâu mà quý vị sợ. À, nói vậy cho rõ ràng. À, rồi ở đây chúng ta đã xong cái tình huống này, như vậy khá phức tạp nha, không phải đơn giản đâu ha, khá phức tạp. Cái này vi khuẩn nha, khác nha, còn virus khác nha, ở đây phải chú ý dùm. Rồi bây giờ đây là tình huống hấp dẫn nhất mà mọi người cần lưu ý, đó là mọi người cần quan tâm đến như thế này, là ngừa thai có phạm giới sát sanh hay không. Thì cái tình huống này lần trước Tiền Trang đã chia sẻ ở buổi kia, ví dụ này ví dụ 8, nhưng mà chưa rõ, bây giờ sẽ học kỹ đó. Thì ở đây á, để cho dễ thì Thiện Trang căn cứ vào cái các cách phòng tránh thai mà Thiện Trang search được trên ChatGPT nó trả lời ha. Thì Thiện Trang căn cứ đó, Thiện Trang cũng căn cứ vào giới luật, thấy giới luật nó cũng chia khá rõ, thật ra cũng y chang vậy thôi, nhưng mà không chia ra, mình chia ra 4 trường hợp cho rõ ràng. Có trường hợp thứ nhất là người phụ nữ uống thuốc ngừa thai để diệt tinh trùng của đàn ông cho không có thai. Trường hợp thứ hai, người phụ nữ uống thuốc ngừa thai để cho trứng đã thụ tinh không đậu, tức là ngăn trứng làm tổ ở tử cung. Trường hợp thứ ba là người phụ nữ uống thuốc ngừa thai hay là dùng các biện pháp gì đó, các tác dụng ngăn rụng trứng. Và trường hợp thứ tư, người phụ nữ đặt vòng tránh thai để tránh thai. À, đặt vòng tránh thai để tránh thai. À, đó thì bây giờ có phạm không đó, thì chúng ta căn cứ vào đây. Bây giờ chúng ta xét từng trường hợp một cho nó rõ ràng, chứ bây giờ nói chung mà quý vị sẽ không nhớ. Cái này thì Trang căn cứ vào ChatGPT để nó đưa ra những cái trường hợp tình huống, tức là nó đưa ra các cách mình tránh thai, bốn cách này, không biết quý vị biết hơn thì quý vị nói để quý khác thì Trang bổ sung. Ở đây trường hợp một là người phụ nữ uống thuốc ngừa thai để diệt tinh trùng của đàn ông cho không có thai, thì có phạm giới sát sanh hay không? Rồi quý vị trả lời đi. Chúng ta cũng căn cứ năm chi pháp này. Đó. Theo quý vị có hay không? Giờ uống thuốc ngừa thai mà cái thuốc này nó có tác dụng là diệt tinh trùng của đàn ông. Đó, để cho không có thai. Tức là cái gì, cái nguyên tắc để có thai là gì, có con tinh trùng nó phải gặp trứng đúng không ạ? Bây giờ để không có gặp thì người ta sẽ có một loại thuốc là uống cho nó diệt hết tinh trùng đi, thì không có thai. Thì ở đây có phạm giới sát sanh hay không? Tất nhiên chúng ta phải xét trên hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề về thai. Vấn đề thứ hai là vấn đề về tinh trùng, đúng không ạ? À, hai vấn đề. Vấn đề về thai á, thì lúc này có thai chưa? Chưa có thai. Nhớ, lúc này ở đây, tình huống ở đây là vì chưa có thai. À, thứ nhất là chúng ta phải giải thích là thêm một cái dòng nữa là vì chưa có thai cho nên là không có tính. Cho nên không tính. Không tính trường hợp nào? Có chúng sanh, có sinh mạng là thai. Thai á, thai là chúng sanh có sinh mạng rồi nha. À, nhưng mà ở đây vì chưa không có sát sanh, vì không sát sanh cho nên không có đâu. À, vì ở đây là vì chưa có thai mà, thì chưa có thai cho nên không có trường hợp này, nên không có tính trường hợp này nha. Cho nên ví dụ phá thai là không có cái trường hợp này, không có. Mà bây giờ mình chỉ tính trên đó, tính ở cái chỗ mà diệt tinh trùng và có phải sát sanh hay không thôi. Sát sanh hay không thôi. Rồi bây giờ theo quý vị sát sanh không thôi, không hay không? Đó, bây giờ mình chỉ có tính trường hợp này thôi. Cho nên bây giờ đối tượng của mình á, quay qua cái đối tượng là tinh trùng, chứ không phải đối tượng là cái thai, vì gì đâu có thai đâu. Chưa có thai. Thì trường hợp này thì thế nào? Bây giờ chúng sanh có sinh mạng, vậy tinh trùng là thực thể này có phải là chúng sanh sinh mạng hay không? Bây giờ cái này khó à. Y học mình không, trình độ mình không có. Thiện Trang thì không phải ngành chuyên ngành y học. Thì Thiện Trang cũng có tìm hiểu rồi nhờ kiểm chat GPT rồi hỏi Google rồi vân vân. Thì nó trả lời là tinh trùng không phải là cái loài giống như cái vi khuẩn. Đó. Nó chỉ có một cái hoạt động vậy thôi, nó không có tâm thức gì đâu, nó cái vậy thôi. Cho nên ở đây không có. Cho nên không có. Không có, không có chúng sanh, không có. Đầu tiên, yếu tố đầu tiên là không có, may quá. Vậy không có thì cần gì phải tính nữa, khỏi suy nghĩ, đúng không? Không có thì không thỏa điều kiện thứ nhất. Vậy thì khỏi cần phải xét những cái điều kiện gì đâu. Vậy cho khỏe, đúng không? Nó tóm lại không. Kết luận là không phạm giới sắc sanh. Ai học y học chắc biết ha. Như vậy trường hợp này là không. Không phạm giới sắc sanh. Vì cho dù có tinh trùng đấy, nên cũng mấy cái tinh trùng nó không phải là cái sinh vật, nó không phải là cái loài chúng sanh hữu tình. Quý vị có thể truy cứu người ta, nó chỉ chứa vài cái tính chất gì đó thôi, chứ nó không phải là một cái loài cái đó, cho nên là không có. Vậy không có cho nên không thỏa điều kiện, mà một cái điều kiện không thỏa rồi thì mình khỏi cần xét những điều kiện sau, khỏi cần suy nghĩ nữa. Không có phạm giới sắc sanh. Rồi như vậy trường hợp này là có thể, như vậy là trường hợp này là phòng thai được, đúng không? Đó là các người cũng đỡ hoang mang bớt. Trường hợp 2, người phụ nữ uống thuốc ngừa thai để cho trứng đã thụ tinh không đậu, tức là cái mục tiêu cái thuốc này đó, cái thuốc này nó có tác dụng là khiến cho, thuốc này là thuốc có tác dụng không cho cái trứng nó đậu, tức là trứng nó không làm tổ ở tử cung. Cái này thì xét đầu tiên điều kiện thực thể chúng sanh có sinh mạng có không? Có, đó là trứng đã thụ tinh là thành thai rồi. Có. Trứng đã thụ tinh là thành thai rồi là có nha, cho nên điều kiện này thỏa nha. Khi này nó đã có danh sắc rồi đó. Khi mà cái trong dù ví dụ pháp hay bất cứ bộ nào thì khi mà trong kinh cũng vậy, khi mà cha mẹ đến với nhau có cái dòng tâm thức chạy vào là xong, là lúc đó đã trở thành chúng sanh rồi. Thì như vậy là có nha. Cho nên là cái trường hợp này là thỏa mãn được duy nhất, trứng đã thụ tinh đây là thật sự là chúng sanh rồi, là chúng sanh thực thể, là chúng sanh có sinh mạng rồi nha. Vậy lúc đó có biết chúng sanh có sinh mạng không? Cái này cũng không chắc, đúng không ạ? Không chắc có nghĩa là gì? Tại vì có khi biết, có khi không. Vấn đề là biết hay không. Nên này có không, có không ở đây tùy, nhưng mà đa số mọi người phải biết là tôi uống cái thuốc này là để cho cái đó. Nhưng cái trường hợp này cũng chưa chắc, tức là có nhiều người không biết luôn. Không biết thì không. Cho nên cái chỗ này tùy người nha. Nhưng mà bữa nay nghe rồi chắc biết rồi đó, là có hoặc không, không hoặc có, đều có thể thỏa điều kiện, có thể không. Cho nên trường hợp này cũng tùy nha, cũng tùy chứ không phải hẳn là bị, tức là do cái người đó không biết thì không sao, vô tình không sao, vô tình thôi, không phạm. Nhưng mà có nghiệp đó nha, không phạm cố ý, có nghiệp vô ý đó, thì cứ tưởng không có là không sao. Rồi tâm nghĩ với hại chúng sanh, tâm nghĩ có không? Cái này là cũng có hay cũng không trong hai trường hợp như trên. Tức là có một số người biết, ôi cái thai nó đậu rồi, ta uống cho nó chết đi đó, thì như vậy á, nó không làm tổ á, thì cái đó là có. Nhưng cái người kia thì nghĩ là ôi uống cái này nó không có thai, vì trình độ của người đó cũng dốt về y tế quá, cho nên họ không biết, cho nên cũng có cũng không. Có được trường hợp có, cái trường hợp không. Rồi cố gắng giết hại chúng sanh không? Có, cái này thì có, không có thể nào không được. Và chúng sanh đã chết do sự cố gắng ấy, có, uống rồi nó chết đó, cái đó. Như vậy đây là trường hợp có cũng 50-50 đúng không? Có trường hợp có và có không. Thì cái này á, là cái, do cái hiểu biết của mình phạm giới hay không là do hiểu biết. Nhưng bữa nay biết rồi nha. Bữa nay biết rồi thì không được rồi. Không dùng cái chiêu này được. Đó. Biết rồi thì không được. Còn đó là do hồi xưa người ta không biết. Cho nên người đời có nhiều khi không biết. Cái không biết này thì nó thiếu cái chi pháp đằng sau. Hai chi pháp này. À, thì cái tâm họ cứ nghĩ uống vậy thôi chứ đâu có giết gì đâu vân vân à. Còn có người thì uống nghĩ à, nó chưa thành thai mà vân vân, thì cái đó không phạm giới sắc sanh là do vậy. Nhưng mà có phạm về cái nghiệp nha, có cái nghiệp vẫn là hại chúng sanh đó, cho nên cũng có nghiệp. Nên tóm lại là có và không, hai trường hợp trên à, có và không, có phạm và không phạm, hoặc không phạm theo phân tích trên đó. Chứ không phải lúc nào cũng phạm giới đâu đó. Nhưng mà bây giờ mình học rồi, mình biết rồi nha, thì là quý vị rớt vào cái trường hợp có thôi chứ không có không được đâu. Tại vì quý vị biết mà, từ khi nó trứng nó chưa có thụ tinh à, chưa có thụ tinh thì cả, nhưng mà nếu là tại vì đã thụ tinh rồi thì có phạm. Rồi trường hợp thứ ba, người phụ nữ uống thuốc vân vân để hoặc là dùng biện pháp nào đó ngừa thai có tác dụng ngăn rụng trứng đó, trường hợp này thì dễ hơn. Thì theo quý vị có hay không, có phạm sát sanh hay không à, chúng sanh có sinh mạng, điều kiện thứ nhất, biện pháp thứ nhất à, thì cái ngăn rụng trứng, cái ngăn rụng trứng này để trứng đâu phải là có chúng sanh đâu đúng không, chưa, cho nên không thỏa điều kiện này. Vì không thỏa này, điều kiện này cho nên không cần bàn nữa à, yên tâm. Bởi vì cái ngăn rụng trứng này nó đâu có chúng sanh nào đâu, cho nên là không, thì đó không phạm trường hợp này được đó. Thì không phạm sát sanh đó. Thì cho nên có, tại vì không, bữa có cô nào đó cô nhắn, cô nói cho cách cái cách này ở bộ giảng trước, thì đang nói chịu khó coi bộ giảng mới đi. Thì cái này nè đó, như vậy quý vị thấy cái trường hợp này đó, thì những cái dòng này mình nên để đậm lên để cho mọi người thấy, mọi người coi nha. Như vậy trường hợp này là dành cho những người nào muốn tránh thai thì nên dùng cái cách này, được chưa? Dùng cái cách nào để ngăn rụng trứng là được đó. Thì cái đó là cái phương pháp, bây giờ nó có cái phương pháp này đó. Thì còn mấy cái phương pháp thì hoặc là phương pháp này đó, cái phương pháp này được, đó là hai phương pháp được nè đó. Còn à, phương pháp giữa này không được rồi, thấy chưa? Tại vì cái phương pháp này bây giờ mình biết rồi, không thể không phạm được đó. Rồi trường hợp thứ tư, người phụ nữ đặt vòng tránh thai. Đây, cái phương pháp này nhiều người dùng lắm à. Rồi thì quý vị phải biết cái phương pháp này à. Thì đặt vòng tránh thai là làm gì, khi nó có tác dụng như thế nào, thì quý vị biết nó tác dụng của vòng tránh thai á, theo ChatGPT nó nói đó là khi cái trứng nó làm, nó thụ tinh rồi, đáng lẽ nó làm tổ ở cái tử cung, nhưng mà nó không làm tổ được do cái vòng đó nó tác động thế nào đó, và nó gây ra cái cơ chế thế nào không làm tổ được, cho nên cái trứng nó thành ra bị không đậu. Là do vậy cho nên trường hợp nhất, chúng sanh có sinh mạng có không? Có, cái này là có, là cái trứng đã thụ tinh. Trứng đã thụ tinh là đã thụ tinh rồi. Rồi, như vậy là thỏa điều kiện này rồi nha. Một điều kiện. Biết rõ chúng sanh có sinh mạng không? Cái này á, bữa nay ai học rồi thì biết. Nhưng mà hồi xưa mình không học, không biết. Cho nên cũng như trên, cũng như phân tích trên là cũng có cũng không đó nha. Cũng có khi có người biết, có người không biết, tùy theo cái trình độ của người đó. Cho nên cũng xảy ra cũng hai cái chi phần này, cũng có hai cái, một là biết thì có, còn người không biết không có, không thỏa điều kiện này, không có chi phần này. Rồi tâm nghĩ với cả chúng sanh hay không cũng vậy, tại vì cái người đó không biết thì không, nhưng mà người biết rõ ràng cái trứng đó nó tôi tin rồi. Tôi bây giờ tôi cố tình tôi như thế là có đó, cho nên không được. Cho nên cũng hai tình huống là có hoặc không, tức là thoái hay không, nó cũng 50-50 như như trường hợp trên. Rồi có cái dưới này có cố gắng giết hại chúng sanh không? Có, chắc chắn có, thì dù có hay không thì biết hay không biết thì cũng đã hành động giết rồi. Và cuối cùng chúng sanh, tức là thai đó, nó chết, cái trứng đó nó không thành thai, nó không thành người được đó, thì cũng có luôn. Đó thì cái này có luôn, phạm luôn. Có luôn. Đó, cho nên là cũng phân tích như trên, cũng có trường hợp phạm và không phạm. Trường hợp nào người nào vô minh á, người nào không biết á, thì không phạm, nhưng mà biết rồi thì phạm. Thì bữa nay chúng ta biết rồi thì không có trường hợp không phạm, cho nên phải nói là có phạm và không phạm theo phân tích trên. Và như vậy từ nay trở đi, những ai học rồi thì không nên dùng phương pháp này. Đó, không nên dùng phương pháp này. Đó, hồi xưa không biết không phạm, nhưng bây giờ biết rồi dùng phương pháp này phạm đó. Được chưa? Như vậy rõ ràng không? Rồi thì ở đây Thiện Trang có đưa ra cái bản này theo ChatGPT, các phương pháp tránh thai với giới sắc xanh. Theo ChatGPT thì nó đưa ra tên thuốc, phương pháp, rồi tác dụng chính, khi nào không phạm, khi nào phạm. Thì ở đây nó rõ ràng lắm, quý vị coi cái này thì quý vị hành thôi. Người tại gia thì vướng cái này đó, mấy cái tên thuốc này Thiện Trang cũng không biết tên thuốc này là gì, Fortino gì đó, Lan B gì đó, áp thì người ta không biết. Cái tác dụng của nó là ngăn rụng trứng, thì uống trước khi rụng trứng thì không phạm, thì không phạm uống trước khi rụng trứng. Mà nhưng mà uống sau khi thụ tinh để ngăn ầm tổ thì phạm. Tức là cái thuốc này nó có hai tác dụng, nó vừa ngăn rụng trứng mà vừa có cái tác dụng là ngăn ầm tổ luôn sau khi thụ tinh. Thì quý vị nào uống thì uống trước dùm. Đó, chứ mà uống sau khi nó thụ tinh rồi thì vẫn phạm đó. Cho nên cái này phải hai tình huống. Rồi thứ hai, cái thuốc gì đó Enla-O-One hay là Enla gì đó, UPA gì đó, không biết cái thuốc này thì đang không biết. Ngăn rụng trứng, cái tác dụng là ngăn rụng trứng, thì quý vị uống sớm thì không phạm, và uống muộn để ngăn ầm tổ, nó cái thuốc này nó cũng phạm luôn. Đó. Cho nên nó cũng làm ngăn ầm tổ của trứng thì vẫn phạm. Cho nên tóm lại là lo mà uống sớm nữa nha. Rồi cái IUD tức là vòng tránh thai, đặc biệt lại đồng, thì cái tác dụng là chính là ngăn ầm tổ, thì cái này luôn phạm khi có trứng thụ tinh. Tức là có trứng thụ tinh thì nó ngăn cái trứng nó làm tổ, cho nên là thì phạm thôi. Phạm chơi, không thể tránh được, không có trường hợp nào không phạm hết. Rồi thứ tư là cái gì đó, mifepristone hoặc là cái gì cộng với misoproton gì đó, không biết. Cái thuốc này là thuốc phá thai, tác dụng chính là phá thai, thì luôn luôn phạm và phạm nặng. Nếu trừ khi quý vị không biết thôi nha, không biết. Còn đây biết rồi nha, bữa nay nói theo trường hợp biết rồi. Còn không biết thì mấy cái trường hợp đó hồi xưa giờ họ không biết gì hết, thôi kia nghĩ rồi nó chỉ cái tác dụng là tránh thai thôi, thế này kia, thì người ta cũng không có phạm giới sát sanh, người ta chỉ phạm nghiệp thôi. Tức là nghiệp cũng ảnh hưởng, có nghiệp, còn nghiệp là vô ý, thì cái nghiệp vô ý thì nó cũng cho quả, nhưng mà nó quả nó bất định nhớ. Còn nghiệp cố ý là cái quả nó cố định đó. Cho nên bữa nay biết rồi nha, tránh đó. Đó là tại sao quý vị thấy trong nhân gian nhiều khi không học Phật á, họ có cái lợi của họ, đó là họ không biết, mơ màng, hoặc là họ ngu, đôi khi ngu quá, họ không có tác ý đó, cho nên cái nghiệp nó trở thành nghiệp không cố ý. Không cố ý tức là cái nghiệp không ý, tức là không phạm giới. Còn mình bây giờ mình biết rồi thì mình né đi. Như vậy đã đưa hết các tình huống này rồi nha. Thì ở đây chúng ta sẽ thôi, để chắc để bữa khác đi ha, bữa khác mình học tiếp thì bữa nay trễ rồi, học ít ít thôi. Thì ở đây Thiền Trang đưa ra một số ví dụ quý vị về làm trước. Ví dụ thứ 9 là một người vô ý đóng cửa làm chết một con thằn lằn nằm ở ngay ngạch cửa, người ấy có phạm điều giới sát sanh không? Đây, cái này dễ, quý vị có thể làm theo các chi pháp này. Và ví dụ 10, một người tức giận con chó, có tâm sở tác ý đồng sinh với ác tâm, muốn đánh chết con chó. Nhưng nó không chết mà chỉ bị thương nặng mà thôi. Lần sau người ấy lại đánh đuổi con chó ấy, có tâm sở tác ý đồng sinh với ác tâm làm cho nó sợ bỏ đi. Nhưng chẳng may đụng nhầm vào vết thương cũ, làm con chó ấy chết. Vậy người ấy phạm giới sát sinh trong lần thứ nhất hay là trong lần thứ nhì? Hay là không luôn? Vân vân. Đó, thì quý vị coi thử cái trường hợp nào. Đó. Thì quý vị về, quý vị làm trước nha. Rồi, ở đây có cái này quý vị làm để các thứ hai trường hợp đó. Rồi, rồi có trường hợp nữa thì chúng ta sẽ xét sau. Ở đây hai ví dụ đó thôi. Ở trên này có một số người có câu hỏi để trả lời luôn cho nó hết. Đó, đâu rồi? Một số câu hỏi trên mạng. Dạ thưa thầy, như vậy thì mình khi muốn chặt cây, nhổ cây không phải báo trước, lần trước học như vậy ạ. Cái mà báo cây, chặt trước cây, báo cây đó thì đó là tôn trọng quỷ thần, thì quý vị có thể làm đó. Nhưng mà cái quỷ thần thì cái đó không phải ấy, còn quý vị không có liên quan sát sanh, mà cái đó là chỉ là đụng tới cái nhà quý thần, nên cũng có thể dùng cách đó. Tiếp theo có một người hỏi là sư cho con hỏi như vậy thì trong trường hợp ông Einstein, mặc dù ông là một trong những người phát minh ra bom nguyên tử, nhưng mà sau đó ông đã sám hối trong suốt phần thời gian còn lại của cuộc đời, cũng như tìm mọi cách ngăn việc tiếp tục chế tạo bom nguyên tử, thì ông có phạm tội sát sanh nặng hay không? Liệu ông có đọa địa ngục hay không ạ? Cái việc đó thì mình không có rõ lắm về cái ông Albert Einstein. Ông có ngăn ý như thế, còn ông thật ra ông không có chế tạo bom nguyên tử, ông chỉ cung cấp cái công thức. Công thức đó là cái phản ứng nhiệt hạch, phân hạch thôi. Cho nên là không thể nói ổng là người chế tạo bom nguyên tử, mà chế tạo bom nguyên tử là người khác làm. Và cái đó không biết thực tế thế nào, mình không biết. Nếu mà ổng có ý, ổng cung cấp cho cái cách tạo bom nguyên tử mà ổng với cái ý sát sanh ra. Còn nếu ổng chỉ nghĩ ra là cái phản ứng này nó đem thế nào đó thì như vậy. Rồi ông nói là cái này có thể tạo ra cái bom rất nguy hiểm, rồi cái người ta mang cái ý tưởng đó, người ta chế tạo bom, thì ông không liên quan về cái việc đó. Tức là ông không liên quan đến tạo bom nguyên tử, mà đó là do người ta dùng. Cho nên là cái chi tiết đó Thiện Trang, theo Thiện Trang tìm hiểu là ông là như thế, chứ không phải là ông chế tạo bom nguyên tử. Cho nên là có nhiều cái đó là kiến thức sai lầm á. Có thể là kiến thức sai lầm, nhưng mà theo Thiện Trang biết là không có. Và một Thiện Trang có một người giáo viên ở cùng trường Thiện Trang là chuyên dạy, giáo viên vật lý mà, biết rõ nói là ổng đâu có tạo bom nguyên tử đâu. Nên khi hồi đó Thiện Trang đăng cái bài pháp của Hòa Thượng nói ổng tạo bom nguyên tử, thì người đó nhắc Thiện Trang, rồi Thiện Trang gỡ bài liền. Tại vì Thiện Trang thấy là không đúng cái chi tiết đó. Người ta nó học khoa học, người ta nói là ổng đâu có chế tạo bom nguyên tử, nên do hai ông kia ổng chế tạo mà đó. Cho nên cái công thức thôi, cái công thức phản ứng vật lý nhiệt hạch đó thôi. Phản ứng dây chuyền đó thôi. Cho nên là không theo Thiện Trang nghĩ ổng không có dính dáng tới cái việc đó. Rồi bây giờ tiếp theo, nãy có một người hỏi nữa là gì, quý vị đợi xếp trả lời câu hỏi nữa rồi nghỉ nha. Ở đây có người nào nói là có phương pháp nào không phải uống thuốc không thầy? Có phương pháp nào ở đây chắc GPT sao nó không đưa ra những phương pháp khác nhỉ? Hình như rồi có người nói cái gì dạ cũng có, vậy dùng BSC để tránh thai có phạm giới sát sanh không? Con kính mong thầy từ bi cho chúng con biết với. Ở đây do mấy cái này thì dùng thuốc thôi, còn có nhiều phương pháp khác nữa. Thiện Trang thì không có rành, quý vị ở nhà tại gia quý vị rành hơn Thiện Trang chứ. Ở đây nếu mà dùng cái phương pháp nào đó, như có ở đây để biết sau đi hỏi coi trên ChatGPT nó trả lại, nhưng mà không chắc quý vị có rành hơn thì cha là ví dụ có cái phương pháp gì đó người ta làm gì đó để mà ngăn không rụng, cho rụng trứng đó, đó là phương pháp. Rồi cái phương pháp mà dùng để mà để gì vậy, để không có bị gì, nó có phương pháp giống như người đồng tu nói dùng cái cách á, cái cách tức là nó không có đưa khiến tinh trùng vào trong người của người nữ đó, nó không vào trong đó thì nó sẽ không có hiện thụ tinh được. Quý vị biết thụ tinh là do cái tinh trùng nó phải gặp trứng, mà bây giờ người ta không có đưa tinh trùng vào để gặp thì nó không có điều kiện để mà thụ tinh, thì không cái đó phương pháp đó không phạm đó. Thì cái những phương pháp đó quý vị tự tìm hiểu, thì Trang đâu có rành đó, thì Trang đâu biết nha. Đó nó tóm lại là quý vị dùng cách nào cũng được đó, cách nào mà miễn là đừng có để nó thụ tinh rồi đó, rồi mới quý vị dùng thì nó sẽ phạm. Rồi cách nào mà không có đó, không có dùng à, tức là mình phải hỏi, mình tìm hiểu đi. Bây giờ có ChatGPT ấy mà, quý vị lên nó hỏi cách này nó nguyên lý là thế nào, chứ bây giờ biểu Thiện Trang đi tìm hiểu mấy cái phương pháp đó, Thiện Trang đâu rành, đúng không ạ? Có những cái phương pháp nào miễn ngăn không cho trứng gặp tinh trùng là ok đó. Cái quan trọng là cái phương pháp, mấu chốt lại phương pháp nào khiến trứng với tinh trùng không gặp nhau là ok đó. Giống như diệt tinh trùng nó cũng là một phương pháp như thế thôi à, còn các cái phương pháp khác, các cái phương pháp mà nào mà nó đã gặp nhau rồi, nó tinh trùng với trứng gặp nhau rồi mới xử lý, thì cái phương pháp đó phạm sát sanh được không à, đúc kết lại như vậy à, cái nghe nhớ vậy. Còn quý vị à, dùng cái phương pháp nào quý vị cứ hỏi trên Google, chứ không bây giờ như cái phương pháp nào thì chẳng đâu biết à, quý vị, đặc biệt các cô rành chứ mấy ông chắc không biết luôn à, cho nên là không có biết. Thì Trang chỉ nói đúc kết lại hai cái. Một, phương pháp nào sử dụng mà cái ngăn trứng và tinh trùng không gặp nhau để không thụ tinh là phương pháp đó không phạm sát sanh. Còn phương pháp nào mà khi hai cái đó nó gặp nhau rồi, nó tạo thành nó cái thuốc đó hoặc cái gì đó nó tạo thành thụ tinh rồi, trứng thụ tinh rồi mà không trứng không đậu được thì phạm sát sanh. Cho nên hãy dùng à, hãy coi cẩn thận mà dùng. Vậy thì cứ bây giờ cứ không biết cái thuốc đó tác dụng gì thì nên Google, nên ChatGPT hỏi cái thuốc này tác dụng của nó như thế nào, cái cách hoạt động của thuốc đó như thế nào, nó sẽ trả lời cho quý vị cái phương pháp đó thì quý vị sẽ dùng ok nha. À, thôi thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Quý vị có sự làm hai cái ví dụ này dễ này, ví dụ chính này, người vô tình đóng cửa làm chết một con thằng lằn đó ngay ngạch cửa thì cái ví dụ dễ, nhưng cái ví dụ 10 khó đó. Ví dụ 10 là con chó tức giận, con chó rồi khi mà với cái tâm ý muốn giết đánh nó chết nó, nhưng mà đánh rồi không chết vì thương thôi, lần sau thì lại đánh nó nữa, nhưng mà lần sau đánh chỉ mới đuổi nó đi thôi, nhưng lại lần sau do đánh đụng vào cái vết thương cũ khiến nó chết. Vậy thì người ấy có phạm giới sát sanh hay không? Mà nếu có phạm thì phạm trong lần 1 hay phạm lần 2 à, đó chúng ta coi, hay là không phạm vân vân. Thì quý vị coi như vậy ha. À, hẹn quý vị vào tuần sau à, tuần sau hình như chúng ta có học Phật vấn đáp vào thứ 6, nên vậy thứ 4 chúng ta không học câu sát luận, thứ 7 chúng ta sẽ học lại bộ này. Dạ, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Nam mô Phật.